Chương 397 thiên hạ rung động, thế gian thần phục bên trên 2, chương 397 thiên hạ rung động, thế gian thần phục bên trên 2, cái kia mang ý nghĩa kéo dài mấy trăm năm thương thiên đại thụ, tại thần khải nguyên niên ầm vang sụp đổ. Quân thân đầy ngập cảm xúc gần như nổ tung, vô ý thức nhìn về phía hình bộ thị lang giả chính. Chỉ gặp giả chính ngẩng đầu đỡ ngực, chăm chú méo miệng không để cho mình cười ra tiếng. Xem ra đã sớm đạt được kinh thiên chiến báo. Lớn hơn nữa chiến công tại diệt đi Bắc Mãng trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Cái kia mang ý nghĩa Bắc Lương phía Bắc Cương thổ toàn bộ đặt vào Thần Châu bản đồ, càng khoáng cổ tuyệt kim là cái gì? Nếu Bắc Mãng diệt, cái kia Tây vượt ba cái cường quốc thế tất yếu diệt vong, bao quát cả tộc tham chiến nữ chân. Về sau Thần Châu Cương thổ nam đến Quỳnh Châu, bắc đến Mạc Bắc Bắc Nguyên, đông đến Thật Châu nội địa, phía tây bao quát Tam Đại Châu tùy thời có thể lấy thôn tính tiêu diệt còn lại 33 quốc gia. Như vậy khai cương thác thổ, chấn động hoàn vũ. Khó trách giả chính dám ở Kim Loan Điện nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì giết tiền đế thì như thế nào? Toàn bộ triều điện lâm vào dài dòng trầm mặc, trong quần thần tâm kinh đảo hải lãng vô pháp bình phục. Nội các chư các thủ phụ thần sắc cũng hỉ, vì thực hiện chức trách, hay là bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính hỏi, Thái hậu nương nương, Bắc Mãng Thiên Ngoại Thần kiếm đâu? Trần Thái hậu trên mặt ý cười, nàng không có chút nào thất lạc nhớ nung, mà là cao hứng bừng bừng nói Nhiếp Chính Vương cầm trong tay tu xuân đao, một đao chém đứt thần kiếm. Nội các chư công ánh mắt hãi nhiên, quân thần càng thêm chấn kinh. Cứ việc quốc chiến tình báo phong tỏa, nhưng ở chiến tranh trước đó, đồng quan quan hải lưu truyền một bức tranh, chân dung thậm chí đều đến trung tâm, đó là kinh khủng bực nào thần kiếm, phảng phất tận chứa địa ngục xâm la, chỉ là nhìn chằm chằm chân dung đều dùng mình, chân chính đối mặt nó, nên như thế nào vượt qua nhân gian cùng thiên ngoại chênh lệch thật lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Chính Vương chỉ là cầm tu xuân đao, giống thường ngày chém bảo, vậy mà chém đứt thiên ngoại thần kiếm. Ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến coi là Tú Xuân Đao có bao nhiêu thần bí, đó chính là nội đỉnh lớn dám dùng tinh thiết gen đúc, triều đỉnh có 150. Không 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 trôi Tú Xuân Đao. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là Nhiếp Chính Vương áp đảo thiên ngoại thần kiếm phía trên. Chư các thủ phụ ổn định tâm thần, hỏi lại, Thái hậu nương nương, Bắc Mãng vị kia hơn 140 tuổi lão quái vật đâu? Trần Thái hậu buồn cười, cười nói, Nhiếp Chính Vương một cước đem nó đạp chết. Quân thần thần sắc ngốc trệ, như vậy nhục nhã cử động, hẳn là xuyên thủng Bắc Mãng hướng trăm vạn hùng binh tín nhiệm. Trần Thái hậu nâng lên tiếng nói, chữ chữ ngừng lại nói trận chiến này, đến một lần Nhiếp Chính Vương thần uy cái thế, thứ hai Nhiếp Chính Vương xuất lĩnh cẩm y liễu vệ tinh nhuệ tề lực quét ngang chiến trường chính, chu sát man di vô số, thứ ba các nơi các tướng sĩ ra sức giết khấu, người người đều thu hoạch rất khấu thủ cấp, tại tàn khốc trên chiến trường rửa sạch nhục nhã, tráng nước ta uy. Trận chiến này chân chính làm được thây nằm mấy triệu, đổ máu thiên lý. Hoa Hạ Thần Châu miếu quan công bên trong, Nhiếp Chính Vương ứng cầm đầu vị. Chiến dịch này công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Quân thần lần lượt không người, xuất phát từ nội tâm kinh khủng. Dạng này kinh thiên công tích, bóp chết hết thể tạc âm. Mặc dù một chút thống hận quyền thần mắng hắn thí đế quan viên, cũng không thể không túi lầu xuống, cam tâm tình nguyện tán thưởng Nhiếp Chính Vương công tích. Lúc này, Trần Thái hậu xốc lên màn che, nàng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, chư vị, nếu như thế gian không có Nhiếp Chính Vương, quốc sự sẽ như thế nào phát triển? Quốc vận chi chiến, Trung Nguyên chỉ có thể xuất ra 400,000 tinh nhuệ, còn bao gồm cẩm y liễu vệ ở bên trong, lưu thủ các nơi binh mã tuy nói có huyết tính có thể chiến, nhưng chưa bao giờ tham dự qua đối ngoại chiến tranh. Mà đại càn lập quốc mới bắt đầu, triều đình có thể xuất ra 800,000 tinh binh. Tại sao phải thiếu 400,000? Quân thân trầm mặc không nói. Thái hậu nương nương chậm rãi nói ra, quốc lực khó khăn, quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than. Nếu không có Nhiếp Chính Vương, Lương Châu đại địa còn tại gặp man di trà đạp, Trung Nguyên tựa như một cái già yếu thân thể, chậm rãi tiêu hao sinh cơ. Bắc Mãng có thần kiếm, Bắc Mãng có nguy thần, tương lai một ngày nào đó, Thần Châu chìm trong, sinh dân treo ngược, thiên hạ các nơi cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhiếp Chính Vương hoành không xuất thế, để đại địa trọng hoán sinh cơ, Bắc Mãng mấy trăm năm góp nhặt tài phú xung nhập triều đình quốc khố, toàn bộ thảo nguyên đều thuộc về thuộc Trung Nguyên, không cần tiếp tục muốn lượng lớn quân lương chống cự Bắc Mãng. Triều đình tài ngân dùng cho dân sinh, Nhiếp Chính Vương có công với thương sinh lê dân. Nhu hòa tiếng nói dần dần kích kháng, khi Thái hậu tiếng nói rơi thôi, quần thần suy nghĩ phức tạp, phàm là có thể đứng lên Kim Loan Điện, ai cũng có thể rõ ràng Thái hậu quyết tâm, chỉ là sẽ không điểm tấu mà thôi. Nếu như thanh quân chắc đằng sau, giả hoàn trực tiếp xứng đế, đó chính là xoán quyền thần tử, thiên hạ thoá mạng, hậu thế xem thường. Ngươi có thể dùng bạo lực giải quyết hết thảy, nhưng ngươi dòng dõi truyền thừa đâu? Nhưng trùng trùng điệp điệp lòng người đâu? Dạ tâm bừng bừng hám lợi đen lòng, vô sỉ xoán quyền. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn tương phản. Cái gì gọi là thuận hợp dân ý? Ngươi không muốn lên đi, thiên hạ các nghiệp cũng muốn đẩy ngươi thay đổi triều đại. Đây là thiên hạ nhân tâm tụ tập lại cộng đồng ý chí. Trần Thái Hậu rõ ràng tiếng nói, lớn tiếng nói, chiêu cáo thiên hạ, thương sinh chung vui. Nói xong mang theo hầu đế bái triều. Quân thần cung tiễn đằng sau lần lượt rời đi Kim Loan Điện, nhìn qua ánh bình minh vừa ló dạng mỹ cảnh, đều biết một trang này muốn vượt qua đi các loại Nhiếp Chính Vương khải hoàn trở về, liền sẽ lật ra mới tinh một tờ. Hậu thế sẽ làm như thế nào đánh giá Nhiếp Chính Vương? Hắn thật đủ hung ác đến để cho người ta lông tơ dựng thẳng trình độ. Trước mặt mọi người lôi kéo hoàng hậu, cắt mất hoàng hậu đầu lâu, trực tiếp giết tiền đế. Chưa bao giờ có người như vậy phản bội, hắn toàn bộ làm, thậm chí tình nguyện bởi vậy để tiếng xấu muôn đời. Nhưng hắn quá có năng lực. Một bước một cái dấu chân thăng trước, đối mặt Chu Cửu tộc tuyệt cảnh, ngang nhiên tạo phản, vì chính mình là người nhà là thuộc hạ giết ra một cái bình an vui sướng hoàn cảnh, đối mặt truyền thừa mấy trăm năm Bắc Mãng đế quốc, hắn quyết ý quốc chiến, vì thiên hạ thường sinh giết ra một cái tương lai thịnh thế. Đây là một cái cực kỳ mị lực lại phi thường phức tạp huy hoàng nhân kiệt, hậu thế khẳng định sẽ kịch liệt nghị luận. Kinh sư một tòa vắng vẻ sân nhỏ, bởi vì mấy ngày trước đây mưa to mưa lớn, ngói nóc nhà dì nước, trong phòng một cỗ mức khí. Giả Bảo Ngọc từ hiệu cầm đồ trở về, đem vẫn lấy làm kiêu ngạo Tử Kim Quan đều bán mất, ngày xưa châu báu ngọc khí đều đổi thành bạc. Chính mình trải qua quẫn bách như vậy, hết thảy đều là con xuất sinh kia tạo thành, xuất sinh kia không tạo phản, câu con sống, vương gia hương thịnh phồn vinh, chính mình vẫn như cũ cầm y ngọc thực, muốn ăn sơn chân hải vị ngoắc tức đến. Bất quá không có việc gì, xuất sinh kia khẳng định chết không yên lành. Khoáng thế đại chiến, Bắc Mãng có thiên ngoại thần kiếm, chuyên môn thi thần, còn có siêu trăm vạn hùng binh, đem xuất sinh kia thân tín đều giết đến sạch sẽ. Trên triều đình, xuất sinh kia thi đế dư luận đi hướng sôi trào, đỉnh cấp vô sỉ bại hoại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chủng loại xuất sinh sau khi chết, thương gia hoàng tộc triệt để thanh toán, khẳng định sẽ nghĩ đến ngày xưa Kỳ Lân Nhi, nhận hết ủy khuất nhận hết cực khổ, triều đình vì biểu hiện ra nhân nghĩa, chính mình nhất định có thể một lần nữa qua thời, kinh lịch cực khổ tuyệt vọng Kỳ Lân Nhi, mới có thể dương cánh bay cao. Nhớ tới nơi này, Giả Bảo Ngọc cho mình ủng hộ độc viên, lập tức đi vào phòng trong phòng ngủ, tập nhân đang chiếu cố Vương phu nhân. Vương phu nhân thân thể ngày càng sa sút, gương mặt gầy đến đều lom không ngừng ho khan thổ huyết, tâm mạch bản thân tàn phá tra tấn. Bảo Bảo Ngọc ngoại giới có tin mừng tin tức không có. Vương phu nhân nhìn thấy nhi tử, lại hỏi mỗi ngày tái diễn lời nói. Giả Bảo Ngọc buông xuống gói thuốc, lắc đầu nói, mẫu thân đại nhân, tuy nói không có tin vui, lường trước xuất sinh kia thất bại thảm hại, đã ở đào mệnh bên trong, thiên ngoại thần kiếm, hắn lấy cái gì chống cự? Vương phu nhân cánh tay rủ xuống, xoay người đi, ảm đạm trong đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ, nàng sợ sệt lại có tin dữ, nàng thà rằng tử vong, cũng vô pháp tiếp nhận cái kia tiện phụ tên xuất sinh kia đi hướng đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Minh Yên đi đến, sắc mặt trắng bệch, mắt đục đỏ ngầu, hắn lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, thấp giọng hô bảo nhị ra. Giả Bảo Ngọc nhìn chăm chú lên tiếp thân tư đồng, cảm thấy sinh ra dự cảm bất tường, sợ sệt kích thích mâu thân bệnh thể, tranh thủ thời gian lôi kéo Minh Yên rời đi. Nói, mau nói, nào có thể đoán được, vương phu nhân kiệt lực dãy rủa, tránh thoát tập nhân, nằm nhòi bên giường lớn tiếng gào thét. Minh Yên cảm đến một trận sợ sệt, đành phải nước nở nói, bảo nhị ra, Bác Mãng đầu hàng. Thoáng chốc, Giả Bảo Ngọc như gặp phải sét đánh, phồng lên con mắt như một con bóc, hắn liều mạng xoẹt lấy Minh Yên ống tay áo, nghiêm nghị gầm thét lên, thần kiếm đâu? 1 triệu nhiều tinh nhuệ man quân, làm sao có thể đầu hàng? Có phải hay không trả hàng? Vương phu nhân sủi lơ trên giường, gáy mắt hiện đầy máu đỏ kia. Ôi, cười quái dị 2 tiếng, không nói ra được cừu hận cùng bi thương. Giả Bảo Ngọc phẫn mà giữ tợn, phản phục nhắc tới, nhất định là trả hàng, nhất định là trả hàng, Bác Mãng đế quốc thí thần kiếm cùng chủ lực tinh nhuệ giấu giếm sắc cơ. Minh Yên đã tuyệt vọng, nội tâm sinh sôi mãnh liệt thống khổ, cất tiếng đau buồn nói là Bác Mãng vương thất đầu hàng, đã mất nước. Lạch cạch, tập nhân trong tay thuốc chìa rơi xuống trên mặt đất. Vương phu nhân hoẹ ra một ngụm máu tươi, náo hải ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất nghe được bách tính hô to tiện phụ kia thái hậu nương nương nghìn tuổi, nàng lập tức lâm vào hôn mê bên trong, từ khi ra đời đến nay, cực điểm thống khổ rót vào nội tâm. Giả Bảo Ngọc ngồi phịch ở cửa ra vào, gương mặt lớn bên trên không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ còn vô biên vô tận cô quạnh, hắn dắt giọng nghẹn ngào nhìn về phía Minh Yên, thanh âm khàn giọng vô cùng, chỗ nào nghe được. Minh Yên run giọng nói, triều đình ban bố thông báo. Giả Bảo Ngọc triệt để tuyệt vọng, sau cùng cây cỏ cứu mạng bẻ gãy, hắn cảm giác chính mình sắp ngạt thở, cổ đến 2 chân đều tại rất nhỏ run rẩy. Xong, hết thảy đều xong. Vì cái gì? Vì cái gì a? Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu gào thét, khóc ròng ròng. Hắn nổi điên tựa như xông ra sân nhỏ, xông ra hẻm nhỏ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là chạy, đi vào gần nhất khu phố, hắn nhìn thấy ô ương ương bách tính vây quanh ở thông cáo cột. Hắn cũng nhìn thấy triều đình thông cáo. Giả Bảo Ngọc ngã trên mặt đất, dùng căm hận cực đoan ánh mắt nhìn về phía thiên cung, đó là không cam lòng, đó là cứu hận, ai cũng có thể vĩ đại, vì cái gì hết lần này tới lần khác là con xuất sinh kia? Chẳng lẽ lao tiên gia vì trừng phạt Kỳ Lân Nhi, cố ý chiếu cố con xuất sinh kia? Ta Giả Bảo Ngọc đã làm sai điều gì? Ta thành chó nhà có tang, hắn lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Nghe được núi kêu biển gầm nhất chính vương, Giả Bảo Ngọc lòng như dao cắt, không dám tưởng tượng những ngày tiếp theo, lại không dám muốn con xuất sinh kia xoán quyền đăng cơ bộ dáng. Cả con đường máy tính đều hưng phấn nhiệt liệt, lớn tiếng hô to nhất chính vương công tích vĩ đại, từng đầu khu phố hò hét hội tụ vào một chỗ, chiên trống pháo vang vọng cả tòa thần kinh thành. Chương 398 thiên hạ rung động, thế gian thần phục phía dưới, 1, chương 398 thiên hạ rung động, thế gian thần phục phía dưới, 1, Kinh Châu. Thôn xóm rượi vào núi, ở cạnh sông, nông trại khói bếp lượn lờ dâng lên. Lão nhân mặc hôi bào chèo thuyền du ngoạn du ngoạn, mấy vị đại nho ngồi tại đuôi thuyền pha trà nghị sách, thanh âm hơi lớn, hù dọa một bãi hải âu lộ. Đi tới bên bờ, Kinh Châu phủ nha phủ tôn cùng đồng chi đứng yên đã lâu. Phủ tôn thở dài thi lễ, bái kiến Dương công. Lại hướng 3 vị gai sở đại nho gật đầu thăm hỏi. Lão nhân thở dài đáp lễ, ôn thanh nói, Lưu phủ tôn, không có việc thì chẳng đến hàn xá. Lão này chính là tiền nhiệm nội các thủ phụ Dương Thái Nhạc, ở thiên hạ chính lệnh chi địa 30 năm. Phủ tôn hạ thấp tư thái, trên mặt ý cười nói Dương công, chuyên tới để báo tin vui. Nhất chính vương sáng lập từ trước tới nay huy hoàng nhất chiến công, nhất cử vị diện Bắc Mãng đế quốc, đại căn đã tiếp thu vương thất diện quốc xin hàng kim thư, toàn bộ thảo nguyên đều là ta trung nguyên bản đồ. Thiên hạ chúc mừng. Dương Thái Nhạc đục ngầu đáy mắt đều là kinh hãi chi sắc, hoảng hốt hồi lâu, từ đáy lòng cười nói, ta luôn sai lầm cũng, nhất chính vương là đúng, diệt đi Bắc Mãng là người Hán đại hạnh. Nghe vậy, phủ tôn vội vàng nói, Dương công chính là lao thành lưu quốc nói như vậy. Dương Thái Nhạc quát tay đánh gãy, chữ chữ ngừng lại nói trên mặt đất gỗ mục cuối cùng khó dòm côn bằng chi lực, nếu như theo lão phu quốc sách, lâm thời tránh chiến chờ đợi liền quân nội bộ tăng dã, liền sẽ không có như vậy vang dội cổ kim chiến tích. Phủ tôn nhất thời nghẹn lời. Mấy vị đại nho lập tức nói sang chuyện khác, hỏi thăm quốc chiến trải qua. Nghe được Tú Xuân đao chạm thiên ngoại thần kiếm, một cước đạp chết ngụy thần, lực đồ Bắc Mãng, quét ngang trăm dặm quá trình, không dứt các đại nho nghẹn họng nhìn chân chối cảm xúc khuấy động, liền ngay cả Dương Thái Nhạc đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tận mắt nhìn thấy bao la hùng vĩ gợn sóng thần cảnh. Nhiếp Chính Vương, đương đại thứ nhất, có đại nho vui lòng phục tùng, thứ nhất không chỉ là võ lực đỉnh cao nhất, càng là tức giận phách đảm lượng, cũng không có gì sánh kịp khí thế. Phủ Tôn cười phụ họa, lại nói rõ chi tiết triều đình thông cáo, liền dẫn thuộc hạ rời đi. Phủ nha quan viên vừa đi không lâu, nơi xa liền xuất hiện một vị màu trắng bạc phi ngư phục, chính là Kinh Châu vệ sở Tạ Bách Hộ. Bái kiến Dương công. Tạ Bách Hộ đi vào trước người, ôm quyền chào. Ba vị đại nho tức thời rời đi, chuẩn bị đi trở về lấy sách ngâm thơ, ca tụng kinh thế chiến công. Dương Thái Nhạc đáp lễ sau cười nói, lần trước sự tình, còn phải đa tạ Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Kinh Châu quận vương như phản làm loạn, ý đồ lôi cuốn hắn một cái không cầm quyền người bậy đứng, may mắn có kinh lịch ti cao thủ khống chế cục diện, tránh cho mất khống chế. Dương công đối với xã tắc lao khổ công cao, đây là Cẩm Y Liễu vệ việc nằm trong phận sự. Tạ Bách Hộ sau khi nói xong thẳng tự ý đồ đến, Âu Dương đại nhân truyền đến công hàm, Nhiếp Chính Vương mời Dương công rời núi. Dương Thái Nhạc quả quyết từ chối nói, Nhiếp Chính Vương thu hoạch đầy trời chi công, nếu muốn thay đổi triều đại, thương sinh lê dân vui thấy kỳ thành. Nhưng trung thần không sự tình nhị triều. Huống hồ lao phu tuổi tác đã cao, cuộc sống điền biên còn tốt, không muốn lại tiếp xúc chính sự. Tạ Bách Hộ ôm quyền không người, túc tiếng nói, Dương công, Nhiếp Chính Vương sẽ chỉ nói một lần, ngài cân nhắc tốt mới quyết định. Song đế tranh quyền, quốc sự hỗn loạn, quan thương cấu kết, dân chúng lầm than, ngài là triều đình thợ bách, khắp nơi tu tu bổ bổ. Nhiếp Chính Vương lấy lễ lợi người, chính là biết Dương công trị chính năng lực, bây giờ quốc khố tràn đầy, chỗ giao nộp tiền vật khó mà tính toán, Nguyên Bắc Mãng Cương vực gấp đón đỡ khai khẩn, Nguyên Nữ chân Nguyên Tây vực Tam Cường quốc cũng vô cùng cần thiết cắt cử quan lại quản lý. Dẫn đầu bách tính đi hướng thịnh thế, trở thành sách sử vinh quang huy hoàng danh thần. Dương công không muốn, bên Mông Hoa hạ tự có thể mới. Nói đi cường điệu một lần cuối cùng, Dương công, nghĩ sâu tính kỹ sau lại làm quyết định. Nói đi ôm quyền chấp lễ, phóng ngựa rời đi. Dương Thái Nhạc cứng tại nguyên địa, thật lâu không có dịch bước. Thịnh thế phồn vinh, lưu danh bách thế, đây là bất luận cái gì sĩ phu đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nhiếp Chính Vương khẳng định phải thay đổi triều đại, tân triều vừa lập, Nhiếp Chính Vương có được tuyệt đối võ lực quyền khống chế, quyết ý cách tân, hết thể chính sách đều có thể thuận lợi quán triệt, đây là nội các đại thần tốt nhất thi triển năng lực sân khấu. Có thể đại càn chi thần, chịu đến quân ân. Ai Dương Thái Nhạc trùng điệp thở dài, đầy mắt mở mịt. Cao Ly Vương đều. Tân Vương Thân Hoài An ngồi ngay ngắn vương tọa, vùi đầu xử lý chính vụ. Vương thượng. Vương thượng, tin chiến thắng a. Nội chính quan Lý Yến Lễ vô cùng lo lắng xông vào đại điện. Tân Vương bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương hỏi, đại càn thắng? Giờ khắc này, thậm chí so chính biến lúc càng khẩn trương, phản đối bằng vũ trang đêm đó, có Nhiếp Chính Vương thế như trẻ tre, vạn nhất thua, đơn giản là phụ hoàng tử tật chu. Có thể đại kiền quốc vận chi chiến thua, Bắc Mãng khủng bố răng nanh liền muốn bao phủ Cao Lệ toàn cảnh cái kia đem thua trận tất cả. Lý Yến Lễ cười đến không ngậm miệng được, xúc động cao vút nói vương thượng, nào chỉ là thắng, Nhiếp Chính Vương đem Bắc Mãng đô thành đều cho đẩy ngã, Bắc Mãng siêu mấy triệu tinh nhuệ đều bị đổ diệt, Bắc Mãng đã diệt. Vâng. Tân Vương trong đầu ầm vang đại chấn, trong mắt vẻ chấn động quần quần không chừng, thê thanh nói, dài đến mấy trăm năm thảo nguyên đế quốc hủy diệt, thí thần kiếm cũng mất. Lý Yến Lễ liên tục gật đầu, kính nể đầu giảm xuống đất, Nhiếp Chính Vương dẫn theo Tu Xuân Đao, liền chém thiên ngoại thần kiếm, mấy trăm năm nội đình, mấy trăm năm chủng tộc, ngăn không được cái kia cường thế vĩ ngạn nam nhân. Tân Vương căng cứng gương mặt tuấn gian thư triển khai, cười đến không gì sánh được sán lạ, vung tay hô to một tiếng, thần minh tại thế, uy chấn tứ hải bát hoang, Nhiếp Chính Vương chán quá thay. Thiên ngoại thần kiếm sao lại giả mạo? Chính là bởi vì kiếm này lại khủng bố, chính là bởi vì tất thắng quyết tâm, Bắc Mãng Hoàng Kim gia tộc mới có thể cam tâm tình nguyện buông xuống thù cũ, Tây vực cường quốc cùng nữ chân mới có thể dốc hết tất cả. Nhưng mà Nhiếp Chính Vương càng thêm cường đại. Chân chính thế gian vô địch, thiên ngoại thần vật cũng vô pháp ngăn cản. Tân Vương gian nan bình phục rung động cảm xúc, hạ quyết tâm nói, chuẩn bị đội nghi trượng đội hộ vệ, ta muốn đích thân tiến về thần kinh thành, hướng Nhiếp Chính Vương chúc mừng. Lý Yến Lễ liền giật mình, thấp giọng nói, vương quyền bất ổn, không nên rời đi cung thành a, hạ thần thay vương thượng làm thay. Tân Vương gầm thét phản quát lên, nhiều như vậy không có thành ý, có thể trở thành Nhiếp Chính Vương chó săn, đều là ta lớn lao vinh quang, Nhiếp Chính Vương khẳng định sẽ thuận hợp dân ý lên ngôi là đế, huy hoàng như vậy thời khắc, ta há có thể bắn mặt. Ta không dứt muốn đích thân tới, còn phải mang hậu lễ. Lý Yến Lễ suy đi nghĩ lại sau, thi lễ biểu đạt đồng ý. Cùng lúc đó, cách xa nhau vạn dặm Nam Dương, Chư quốc đại thần tề tụ Xiêm La quốc vương đều, chừng gần 50 cái quốc gia cùng bang tộc, mặc dù qua lại có huyết ỉu, nhưng bây giờ đều chung sống một phòng. Giao chỉ tể tướng đầy mắt kính sợ, tiếng than nói siêu trăm vạn hùng binh như một đám dê bò, bị Nhiếp Chính Vương tùy tiện xâm lược, thiên ngoại thần kiếm tại Nhiếp Chính Vương trước mặt như tiểu nhi chơi trượng, đó là như thế nào một cái thế kiêu hùng a. Một vòng đại nhật treo cao, thế gian ai cũng dám không thần phục. Từng bị quan phiên dịch nhấp nô cổ họng, Chư quốc trọng thần biểu lộ phức tạp, lại là e ngại lại là kính phục. Trong bọn họ, rất nhiều đều là đại càn nước phụ thuộc, cũng chỉ là trên danh nghĩa gần 30 năm không có đưa văn thư cũng không có triều cống nhiều nhất cắt cử một cái sứ giả tiến về thần kinh. Chương 398 thiên hạ rung động, thế gian thần phục phía dưới, 2, chương 398 thiên hạ rung động, thế gian thần phục phía dưới, 2, Trung Nguyên cự long đã sớm giải yếu, thời khắc muốn cảnh giác phương Bắc hung lang, bị hung lang tùy ý càn quấy lăng đụng, nào có tinh lực quản phương Nam Chư quốc. Chư quốc thỉnh thoảng cấu biên, đại càn cũng không có phản ứng. Nhưng hôm nay, một viên huy hoàng đại nhật quan sát tứ hải bát hoang, ai dám nhảy nhót, lập tức nghiền chết. Tất cả mọi người nghe qua Nhiếp Chính Vương truyền kỳ kinh lịch, cũng biết Nhiếp Chính Vương tính cách bá đạo, cường hành, muốn làm liền làm tuyệt. Thì sau, thì đế, diệt đi mấy trăm năm đế quốc, hắn cũng có thể làm. Thế gian các quốc gia, ai còn dám bất kính Trung Nguyên, thiên binh chắc chắn sẽ giáng lâm. Xiêm La tể tướng nói thẳng, bệ hạ cùng một đám vương tử công chúa sẽ đích thân tiến về thần kinh, tại nhiếp chính vương trước mặt lưu cái ấn tượng, chính thức đưa ra nước phụ thuộc văn thư, bệ hạ không còn xưng đế, mà là quốc vương. Thông qua phiên dịch ngôn ngữ, chư quốc đại thần kinh hãi và phần, suy tư hồi lâu lại cảm thấy đương nhiên. Nhiếp chính vương thật đem tất cả làm cho sợ hãi. Nói diệt quốc, vô luận chuyển ra đòn sát thủ gì, đều muốn đem ngươi diệt đi, đem ngươi vương cung đều cho san bằng. Huống hồ nhiếp chính vương khẳng định sẽ đăng cơ xưng đế, tân triều tình cảnh mới, nhất định phải đuổi tới thần kinh thành, để cử nhiếp chính vương vì thiên hạ cậu chủ. Hán thực chí danh uy, nhân gian thần minh, tuổi trẻ khí phách, quân sự chiến lược phi phàm, mà lại qua lại kinh lịch quá có người nghiên cứu mị lực, hắn xứng với nhân gian quân vương xưng hảo. Chư quốc đại thần tranh thủ thời gian phụ họa, Xiêm La quốc vương đều muốn tự mình triều bái, nếu như bọn hắn quân chủ vắng mặt, cái kia thế tất sẽ bị Trung Nguyên triều đình cho nhớ thương. Không chỉ có muốn đi, còn phải mang theo trọng lễ. Bắc Lương biên cảnh, mấy chục vạn bách tính tụ tập, chiên trống vang trời, pháo cùng vang lên, bọn hắn từ Lương Châu các nơi chạy tới nơi này, nên đón diệt quốc chi sư khải hoàn. Mấy trăm năm qua, Lương Châu bách tính đàm luận man di biến sắc, chỉ có tự mình trải qua cửa chính trà đạp, lương thực tẩy sạch không còn, huynh đệ nhi tử từ trận tin giữ truyền đến, mới có thể cảm nhận được loại kia sâu tận xương tùy e ngại cùng căm hận. Hiện tại không cần lại lo lắng hai hùng thảo nguyên cuối cùng, không còn man di thiết kỵ đạp gió xuôi nam. Đồng nhiên, khải hoàn chi sư, khải hoàn chi sư. Lương Châu võ phu hưng phấn hò hét. Tại chỗ rất xa, liên miên cờ xí đón gió tung bay, như buôn lôi giống như tiếng vó ngựa dần dần đi tiếp cận, mênh mông bát ngát tế, cái kia thân mơ hồ bóng người vàng óng ngật tại phía trước. Mấy chục vạn bách tính nhịp tim như nổi trống giống như mãnh liệt, huyết dịch khắp người tích tích sôi trào, hưng phấn đến giơ cao pháo đốt, thua chiêng gõ trống gõ đắc thủ cánh tay rút gần. Là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương. Bách tính tiếng hoan hô tràn ngập trước nay chưa có nhiệt tình, quần quần tận chân trời kéo dài không thôi. Trung Nguyên hùng binh khải hoàn, phía sau là dài tới mấy trăm dặm tương đội, các tướng sĩ thổi Lương Châu sóng gió, mấy ngày liền mệt mỏi khuôn mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Trong vạn chúng chú mục, Nhiếp Chính Vương dáng ngựa mà đến, đột nhiên điểm chặt ngựa cương, nhìn về phía bách tính sau lưng, cái kia nguy nga lại hiện đầy vết thương phòng ngự tường thành, hán túc tiếng nói, Lương Châu con dân, tự mình thoái thác biên cảnh các tòa tường thành. Thanh âm lôi cuốn thần lực, truyền khắp phương viên vài dặm. Dân chúng nghe được nhất thanh nhị sở, nhìn chung quanh, từng cái chân tay luống cuống, có thể lại kích động. Lưu thủ Lương Châu bên cạnh tốt bọn họ nghe tiếng lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy về doanh địa. Nửa giờ sau, hơn bạn bên cạnh tốt chuyển đến chồng chất như núi quân giới, phần lớn là thương mâu, sắp xếp tại nguy nga dưới tường thành. Gan lớn quân nhân dẫn đầu cầm lấy trường thương, dân chúng nhao nhao tiếp nhận quân giới, hoặc hai người khiêng, hoặc mấy người vận chuyển cột sắt chống đỡ tại chân tường. Khi Nhiếp Chính Vương thanh âm vang lên, dân chúng nín thở ngưng thần, tại từng tiếng đếm ngược bên trong, dùng hết lực khí toàn thân, một chút lại một chút, thẳng đến ầm ầm tiếng vang đâm rách mây xanh. Nguy nga tường thành ầm vang đổ sụp, từng khối trên gạch đá đều là dấu vết tháng năm, đá vụn còn thấm lấy vết máu, cho đến cả tòa tường thành biến thành phế tích. Tiếp lấy chính là còn lại thủ ải, ngày xưa cực kỳ trọng yếu cửa ải, bao quát hồ lô khẩu tường thành, toàn diện đều bị lật đổ, ánh mắt lại không trở ngại, tùy tiện liền nhìn ra xa đến bắt ngát thảo nguyên. Dân chúng trong mắt chứa lệ quang, tự mình tham dự đạp đổ quan ải, đáy lòng sợ hãi không còn sót lại chút gì, giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được phía bắc không uy hiếp nữa, không bao giờ còn có thể có rất khấu tập cướp, bọn hắn cũng có thể đặt chân mặt bắc. Ngay cả Lương Châu bên cạnh tốt đều lệ nóng doanh trọng, công nhiên hô to Nhiếp Chính Vương và thuế, nên đón thời đại mới tinh. Bách tính nghe được giáp binh đều gọi và thuế, lần này rốt cuộc không cần kìm nén, nhao nhao quỳ lạy hò hét, xuất phát từ nội tâm hy vọng Nhiếp Chính Vương là hoàng đế, không thể đi qua giới hạn. Giọng trầm thấp truyền khắp tứ phương, giả hoàn nói năng có khí phách nói bản vương ở đây thông báo thiên hạ, nguyện đi mạc bắc khai khẩn người, triều đình có thưởng. Mặt khác, hủy bỏ siêu cao thuế nặng, trước 8 năm miễn trừ thuế ruộng, lại 6 năm giảm miễn một nửa, chỉ lấy thương thuế. Tiếng nói rơi thôi, thiên địa tĩnh mịch, không thể đếm hết bách tính nẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Tương lai 8 năm miễn trừ thuế ruộng, sau 6 năm thiếu một nửa. Nói cách khác, về sau thu hoạch không cần lên giao quan phủ. Lương Châu quan lại đều kinh hãi, huy hoàng sử sách bên trên, trừ Hán văn đế bên ngoài, không có người nào dám hô lên 8 năm miễn thuế, đây chính là cả tòa thiên hạ bách tính không cần lên giao nông thuế. Đây chính là Nhiếp Chính Vương phách lực, cũng là hắn hứa hẹn. Cái hứa hẹn này rung động thương sinh lê dân. Lương Châu bách tính cuồng hỉ, Nhiếp Chính Vương miệng vàng lời ngọc, quả quyết sẽ không làm bộ, mà lại vương gia nói chuyện, ở thiên hạ các nơi đều chắc chắn. Không, chỉ có vương gia đăng cơ trở thành hoàng đế, đó mới là ván đã đóng thuyền quốc sách, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Nhiếp Chính Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhiếp Chính Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân tinh phấn chấn, bách tính mặc kệ cái khác, chỉ là kích động hô lên nội tâm trông mong muốn. Giả Hoàn khoát tay ra hiệu dừng lại, có thể bách tính thanh âm càng lúc càng lớn. Ban đêm, trở về kinh trên đường, thủy thượng phiêu nhận chim bồ câu tín ấp. Vương gia, thích tướng quân đã xuất lĩnh tinh nhuệ tiêu diệt nữ chân bộ lạc. Giả Hoàn nhẹ nhàng gật đầu. Nữ chân chủ lực toàn diện, Liêu Đông phía bắc bộ lạc đều chỉ thừa đám mỗ hợp. Thủy thượng phiêu cung kính báo cáo, vương gia, chúng ta thu được quá nhiều kỳ dị dược liệu. Nữ chân chính là dựa vào bọn chúng huấn luyện được lực lớn vô cùng luyện thể sĩ, thích tướng quân chuẩn bị đường về. Rất tốt. Giả Hoan gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, quốc vận chi chiến, chiến tử anh linh lá dụng về cội, cho người nhà gấp 5 lần tiền trợ cấp, chiến công phong thưởng dòng dõi hắn hoặc thế nữ. Trọng yếu nhất chính là sau khi chiến đấu luận thưởng, không thể bỏ sót một người, bao quát vì nước tham chiến giang hồ hào kiệt, đều muốn phong thưởng. Do ngươi toàn quyền đốc thúc, về sau ngươi chính là hầu tức kiêm cầm y địa vệ trấn phủ sứ, chuyên môn linh thiên hạ tình báo. Thủy thượng phiêu thần sắc cuồng hỉ, bịch quỳ xuống đất, tiếng nói run rẩy cảm kích vương gia ban cho vinh quang. chính mình một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, bình thường phổ thông đến sẽ chỉ hỏi thăm linh tinh, chính là bởi vì theo đuổi nhiếp chính vương, từ theo sau lưng một khắc này, mỗi ngày đều trải qua phong phú còn có đấu trí, hào quang sáng chói cũng có thể giáng lâm trên người mình. Chương 399 ba từ ba đệ, cuối cùng là xưng đế. 1. Chương 399 ba từ ba đệ, cuối cùng là xưng đế. 1. Cuối tháng 8, ý lạnh dần dần sâu. Ngày hoàng đạo nghi xuất hành, lại đúng lúc gặp trời cao khí sảng, thần kinh thành bên ngoài 30 dặm người ta tấp nập, bầu không khí nhiệt liệt mà ăn mừng. Thiên hạ danh sĩ, các nghiệp người thành đạt, thế gia vọng tộc lần lượt tụ tập ở kinh kỳ chi địa, đến một lần chúc mừng nhiếp chính vương xuất lĩnh hùng binh khải hoàn về kinh, thứ hai cũng rất chờ mong từ cũ đón người mới đến thiên hạ mở ra mới tinh thiên trường. Ai sẽ cái thứ nhất thuyết phục? Đại nho bác người bí mật nghị luận ở Mỹ người này khẳng định không có khả năng là nhiếp chính vương thân tín thuộc hạ, như thế quá tận lực. Người này còn phải có được cực lớn lực ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, đầu bị thuyết phục người, thế tất sẽ lưu lại ngập trời đều danh. A du mị thượng, chỉ vì cầu đinh, mà lại vô tình dùng bỏ tiền triều xã tắc tri ân. Đang lúc thế gia danh nho nghị luận kịch liệt thời điểm, chỗ xa xa chuyển đến bách tính núi kêu biển gầm thanh âm, vô số con dân kêu gào khải hoàn chi sư nhất chính vương uy vũ biển người không nhìn thấy cuối cùng, thanh âm nhấc lên tầm tầng sóng lớn. Trong vạn chúng chú mục, vương miện màu vàng phi ngư phục ngự mã tại con đạo, đón người trong thiên hạ quỷ bái. Đi sáu dặm đường, chỉ có thanh chấn mây xanh tiếng hoan hô. Âu Dương Tú Tài song tiên ba người dáng tươi cười có chút ngưng trệ, làm sao còn không có đại thần cản đường. Bảy dặm đường, quỷ bái âm thanh không dứt. Đồng nhiên, hơn 10 người từ đám người chạy gấp đi ra, cùng một chỗ ngăn ở con đạo. Người cầm đầu đội lương văn, màu vàng châm lưu đặc biệt lóa mắt, màu đỏ bảo phục tiên diễm mà nóng rực. Bốn bề từ từ an tĩnh lại, người ta tấp nập bách tính thấy có người ngăn cản nhiếp chính vương khải hoàn trở về kinh, rất nhanh liền tĩnh mịch đi mắng. Vô số người nín thở ngưng thần, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Đặc biệt là thiên hạ danh sĩ cùng triều đình quan viên, càng là con người đột nhiên co lại, khó có thể tin đến cực điểm. Hắn là ai? Năm nay khoa khảo tân khoa Trạng Nguyên Liễu Nguyên gia a. Luận quyền lực chức quan, Trạng Nguyên vào triều cũng chỉ là tiến hàn lâm viện tiệp tu, hoàn lộ kiếp sống chưa hẳn có thể lên cao. Từ trước có bảy thành Trạng Nguyên tại quyền lực trên trận cô đơn, nhưng một cái Trạng Nguyên tại dân gian cao thượng địa vị, nội các lão cùng lục bộ thượng thư cũng không sánh bằng. Từng nhà đều khát vọng ra một cái quan Trạng Nguyên, quan Trạng Nguyên mỗi tiếng nói cử động, không dứt ảnh hưởng thiên hạ người đọc sách, bách tính đều sẽ tiêu chuẩn. Tuyệt đối không nghĩ tới, quan Trạng Nguyên sẽ làm cái thứ nhất thuyết phục người, tranh thủ danh vọng. Vốn là thiên hạ khoa cử đứng đầu bảng, cần gì lại thêm thanh danh, huống hồ chưa hẳn đều là ca ngợi. Như đoạt quyền thế, quan Trạng Nguyên đều là tiến hàn lâm viện tiềm tu, chỉ cần mình có năng lực, tiền đồ vô lượng, ai cũng ngăn không được. Huống hồ thi điện bài thi, tiền thủ phụ Dương Công tự mình phê duyệt, tán Dương Liễu Nguyên gia có thể phụ chi tài lại thật kiện không phụ phiếm. Dương Công một đôi hỏa nhãn kim tinh, A Du người có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Đến tột cùng là vì sao? Đạt được đại càn xã tắc khâm điểm quan Trạng Nguyên lần đầu thuyết phục, đặt ở trên sử sách đều cực kỳ lực trùng kích. Về phần Liễu Nguyên gia sau lưng sĩ tử đều là tân khoa tiến sĩ, đi theo quan Trạng Nguyên bước chân, đón vô số ánh mắt, giả hoàn phóng ngựa mà đến, lặng lặng nhìn chăm chú lên tân khoa Trạng Nguyên lang. Hắn ký ức khắc sâu, khoa khảo gian lận án. Vị sĩ tử này dùng bình tĩnh lại kiên định giọng điệu nói một câu nói, thi lại 100 lần, ta cũng có thể đoạt giải nhất. Đối với bản thân tài học tự tin, rất có sức cuốn hút. Hắn xác thực làm được, đăng đỉnh khoa cử chi đỉnh, thành tựu Trạng Nguyên vinh quang. Thiên địa câu tịch, Liễu Nguyên gia tiến lên cung kính thi lễ, phát giác được nhiếp chính vương tán thưởng vui mừng ánh mắt, quan Trạng Nguyên trong lúc nhất thời hốc mắt phím hồng, hắn cương ép ngăn chặn phồng lên cảm xúc, khẳng khái phân trần nói cảnh đức 19 năm, gia tỷ thảm tao độc phu giết hại vứt xác đại giếng, giả tạo thành nhảy giếng treo cổ tự tử, cả huyện nha cùng độc phu quan tài cấu kết, cùng mở ruộng, xem nhân mạng tại cỏ rác. Ta Liễu Nguyên gia bi thống tuyệt vọng, khẩn cầu không cửa, từ huyện nha đến phủ nha thẳng đến kinh sư hình bộ, đơn kiện đá chìm đáy biển, cùng đường mặt lộ, ta chỉ có thể đi cẩm y liễu vệ nha môn đau khổ cầu khẩn. Thế nhân đều biết, cẩm y liễu vệ giám sát bách quan, giữ gìn xã tắc cán tĩnh, nhân mạng kiện cáo là huyện nha chức trách. Nhưng hôm nay sáng sớm, một vị cẩm y liễu vệ tổng kỳ đứng trước mặt ta, hắn chỉ có 17 tuổi, so ta niên kỷ đều nhỏ, lại phi thường kiên định nói cho ta biết, mạng người quan trọng, nhất định phải điều tra rõ ràng, vô luận liên lụy bao lớn, định chém không dung tha. Vị này tổng kỳ đại nhân dùng lương chi bảo vệ công nghĩa, cuối cùng gia tỷ bình oan giải tội, cấu kết với nhau làm việc xấu bọn ác nhân toàn diện đem ra công lý. Vị yêu tổng kỳ đại nhân chính là hiện tại nhiếp chính vương. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nguyên gia nước mắt điểm điểm, vô luận tiếp qua bao lâu, nghĩ đến xương sớm tràn ngập bên trong đi ra màu đen phi ngư phủ, hắn đều sẽ cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Bốn bề danh sĩ thế tộc giật mình, khó trách tân khoa Trạng Nguyên sẽ bước lên ô danh phong hiểm cái thứ nhất thuyết phục. Văn võ bá quan đồng dạng cảm xúc phức tạp, toàn bộ triều đình đều là từ nhất quan tài liệu chết can gián biết cẩm y liễu vệ nha môn có giả hoàn nhân vật này, nguyên lai nhiếp chính vương thật lâu trước đó liền đỡ yếu quốc gác. Liễu Nguyên gia chiều bái bóng người và nóng, tiếp tục nói, cảnh đức 20 năm mạng, thi hương khoa khảo gian lận án, có liên quan vụ án người có nội đỉnh quyền hoạn chất tử, có ý hướng đường quan viên dòng dõi, cũng có thần kinh quyền quý người thừa kế, vì cử nhân danh ngạch đi tả môn ma đạo. Có một cái cẩm y liễu vệ đứng ra, hắn nói khoa cử là quốc sách, là hàn môn thứ dân lên cao thông đạo, dù cho là quyền thế người dám can đảm phá hư công chính, hắn đều muốn truy xét đến đấy. Bên trong một cái gian lận người, là vị này cẩm y liễu vệ thân huynh trưởng, hắn không có bao che, hắn làm theo đem nó câu tiến chiếu ngục nghiêm hình tra tấn, vì thế lưng meo bất hiếu đeo danh. Hắn chỉ câu hai chữ, công chính. Hắn chính là nhiếp chính vương. Thanh âm cao vút truyền khắp tứ phương, trải qua vô số nhân khẩu miệng tương truyền, dân chúng xuất phát từ nội tâm bội phục. Thân huynh trưởng gian lận, ý đồ chiếm cứ người khác cử nhân danh lệch, nhiếp chính vương không cho phép. Coi như bị thống mạ bất hiếu, hắn vẫn như cũ kiên trì công chính, đây là cỡ nào cao thượng phẩm đức. Văn võ bá quan cung kính cúi đầu, tại trang trọng như thế thần thánh trường hợp, lực ảnh hưởng cực lớn Tân Khoa Trạng Nguyên Lang lại tại kể ra hai kiện chuyện rất nhỏ. Nhưng hoàn toàn là cái này hai cọc sự tình, càng đột hiện nhiếp chính vương cao thượng phẩm đức, quật khởi thời điểm có lương tri có công nghĩa, cầm quyền thời điểm vẫn như cũ kiên trì công chính. Trong đám người Hàn Lâm viện biên tu chấp bút viết đúng sự thật, ghi chép thần thánh một ngày toàn bộ quá trình, Tân Khoa Trạng Nguyên đương nhiên không có khả năng nói dối, Tam Pháp Ti khẳng định có hồ sơ tồn tại. Về phần nói bên ngoài rèm pha cảnh đức trong năm, đó cũng là tiền triều chuyện xưa cảnh đức năm trước tàng ô nạc cấu, hiện tại mới có thể tốt hơn gạn đục khơi trong. Mọi người ở đây tiếp tục xem hướng quan Trạng Nguyên lúc. Đột ngột, Liêu Nguyên gia làm một cái cực kỳ vô lễ cử động. Hắn đưa tay chỉ vào bóng người vào nóng, thống mạ nói nhiếp chính vương, ngươi thần cách gia thân, lại được thần dân ủng hộ, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, giải trung nguyên bách tính tại treo ngược nỗi khổ. Nhất cử táng diệt Bắc Mãng đế quốc, ngươi nếu không xứng đế, đông đảo chúng sinh chỗ nào ngựa, thiên hạ vạn dân chỗ nào tử, ngươi lại không xứng đế, chính là rét lạnh thiên hạ bách tính dân tâm. Nói đi bịch quỳ xuống, nói năng có khí phách nói cung thỉnh nhiếp chính vương thuận hợp dân ý, đang đỉnh đại bảo. Sau lưng Tân Khoa các tiến sĩ tùy theo quỳ sát hô to, cung thỉnh nhiếp chính vương thuận hợp dân ý, đang đỉnh đại bảo. Thời gian dần trôi qua, bách tính thanh âm từ thủ đến đuôi lan tràn 30 dặm, người người cam tâm tình nguyện một mặt sùng bái, kinh kỳ chi địa vang lên chấn thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ, mặc kệ là lúc trước hay là về sau, nhiếp chính vương đều hẳn là hoàng đế. Hôm nay trước đó, hắn công che trong biển. Sau ngày hôm nay, hắn hứa hẹn miễn trừ thuế ruộng, hủy bỏ hết thẻ siêu cao thuế nặng, dài đến 8 năm. Đối mặt núi kêu biển gầm thỉnh nguyện âm thanh, giả hoàng tung người xuống ngựa, đi vào quan Trạng Nguyên trước mặt, cưỡng ép đem hắn đỡ dậy, cao giọng nổi giận nói: Bản vương thụ hoàng ân phụ tá xã tắc, sao dám cô phụ? Ngươi bây giờ khuyên bản vương xưng đế, là hãm bản vương vào bất nghĩa. Lời này đừng muốn nhắc lại. Chư vị nhanh chóng đứng dậy, nói đi lần lượt đem các tiến sĩ dịu dắt đứng lên, thái độ đặc biệt kiên quyết. Liêu Nguyên gia thần sắc lo lắng, lại không dám lại khuyên. Vô số dân chúng lặng ngắt như tờ. Khi nhiếp chính vương cự tuyệt ngự truyền đến, tất cả bách tính đều mặt ủ mày cho, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, nhiếp chính vương, một vị áo bào tím đai lưng ngọc lão nhân bước nhanh đi vào con đạo, chính là đường triều thủ phụ. Ngay sau đó, nội các chư công cùng lục bộ đại quan, cùng Hàn Lâm viện thành quý quan viên, còn có các bộ nha môn quan viên toàn diện đều đi theo chư các thủ phụ phía sau. Trong một nén nhang, các nơi đại tướng nơi biên cương bao quát ngũ phẩm trở lên quan võ, lục tục ngao ngoe đi hướng bóng người và nóng. Nếu như là tại phản đối bằng vũ trang chính biến đêm hôm đó không lâu, nhiếp chính vương muốn thay đổi triều đại, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, quả thực là hoang đường tuyệt luân, dã tâm bừng bừng để tiền nhân trên trời có linh thiêng ác hẳn, để hậu nhân xem xử đều cảm thấy vô sỉ. Chương 399 ba từ ba đệ, cuối cùng là xưng đế. 2. Chương 399 ba từ ba đệ, cuối cùng là xưng đế. 2. Nhưng nhiếp chính vương tiêu diệt mấy trăm năm Bắc Mãng đế quốc, đây là có sử đến nay huy hoàng nhất chiến công, là Trung Nguyên khai cương thác thổ, làm hậu thế diệt trừ nguy cơ, khiến cho Trung Nguyên đại địa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cường thịnh hy vọng, xâm nhập thần châu các ngóc ngách, đương đại thần minh, hộ thiên hạ vạn dân an bình. Nhiếp chính vương sắc thực xứng với đăng đỉnh cực đỉnh. Chư các thủ phụ đi vào trước mặt, thành khẩn không mình hành lễ, cất cao giọng nói: Nhiếp chính vương từ trong nhỏ bé của thời, xúc gian trừ ác, vì dân mưu phúc chỉ, trong triều nghịch thần như Giang Vô Uyên, như Thôi Hướng Uy, như Thương Thị Khương Kỳ, như Doãn Thị Doãn Hoàng Hậu, bọn hắn ở trung tâm, một lệnh liền có thể đấu đá thiên hạ. Nếu không có Nhiếp chính vương đảo qua trùng điệp trở ngại, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, triều chính đã sớm trướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Liên làm loạn mấy chục năm, Giang Nam giàu có chi địa cảnh hoang tàn khắp nơi, Bạch Liên đầu đảng tội ác trắng trợn tàn sát quan dân, khiến người Giang Nam người cảm thấy bất an, sợ như sợ cọp. Nếu không có Nhiếp chính vương dũng cái sơn hạ, đỡ hạ sẽ nghiêng, một toàn 30 năm chưa xác định chi công, Giang Nam sớm đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bắc Mãng lòng lang dạ thú, uy áp thần châu mấy trăm năm, bách tính đàm luận rất biến sắc, sói rất cướp ta sơn hạ, giết con ta dân. Nếu không có Nhiếp chính vương thần uy vô địch, quét ngang vạn giảm, ta thần châu con dân vẫn ngày đêm phòng hoạn sói rất, dân tâm khó có thể bình an. Không hổ là triều đình tể tướng, không cần nghĩ ngợi, nói một hơi, chữ chữ hùng hậu hữu lực. Tiếp lấy âm vang hữu lực nói: Xin mời vương gia sớm ưng đại vị, thống ngự và bang. Sau lưng văn võ bá quan đều nhịp không lời, chăm miệng một lời: Xin mời vương gia sớm ưng đại vị, thống ngự và bang. Thanh âm thuận đầu thu gió mát, truyền khắp phương biên vài dặm, vô số dân chúng cũng xuất phát từ nội tâm địa chấn giống: Xin mời vương gia sớm ưng đại vị, thống ngự và bang. Giả Hoan mắt thấy một màn này, tham thảm thở dài, tiếp lấy bước nhanh đi vào chư các thủ phụ trước mặt, đem lão nhân đỡ lên, lại từng cái trấn an nội các chư công cùng xã tắc trọng thần, cuối cùng chém đinh chặt sắt nói: Kích thước chi công, chỗ nào dám điên ở đế vị? Việc này đừng muốn nhắc lại. Nói đi không để ý chúng thần quyên can, khăng khăng trở về Hãn Huyết Bả Mã, chuẩn bị trở về kinh bái kiến quân thượng. Nào có thể đoán được, dưới trướng toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất, thanh âm bao hàm kính ngưỡng mà cao vút, khẩn cầu vương gia đăng đỉnh đại bảo. Âu Dương Cẩn Tú tài song tiên bọn hắn thống nhất quỳ xuống đất hò hét, ngay sau đó, thiên hạ các nơi cẩm y liễu vệ đều cùng kính quỳ sát, trên mặt đất không dậy nổi. Trong đó có Giang Nam chạy tới Hoa Si Lục Bách Hộ, cũng có Lĩnh Nam Nghiêm Bách Hộ, càng có hứng thú hơn sĩ hưởng phó thiên hộ đãi ngộ vương chính luân vương phó thiên hộ. Mỗi người đều phát ra kiên định không thay đổi thanh âm: Xin mời nhiếp chính vương đăng đỉnh đại bảo. Trong đó Nghiêm Bách Hộ hốc mắt ướt át, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hắn cùng nhiếp chính vương mới quen, chỉ là cuối hẻm bắt con lựa trọng, lúc đó nhiếp chính vương chỉ là bừa bãi vô danh lực sĩ, nhưng lại hùng tâm đảm phách, gặp địch không lùi, vượt khó tiến lên. Vốn cho là giả hoàn tiểu huynh đệ cuối cùng cả đời, nhiều lắm thì phó thiên hộ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, lại thành tựu vô thượng huy hoàng. Mà Vương Chính Luân quỳ trên mặt đất thỉnh nguyện, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Ngày xưa dưới trướng tổng kỳ một trong, ba người vì bách hộ quyền thế cạnh tranh, khi đó hắn liền thấy giả tổng kỳ trong mắt cháy hừng hực dã tâm hỏa diễm, hắn cũng biết đây nhất định là tương lai quyền lực trên trận nhân kiệt. Phỏng đoán qua giả tổng kỳ sẽ đi được rất cao, nhưng tuyệt đối không dám nghĩ, giả tổng kỳ tại mấy năm ở giữa sáng tạo ra nhiều như vậy kinh tâm động phách đại sự, cũng sáng lập quang cổ tuyệt kim truyền kỳ kinh lịch. Xin mời nhiếp chính vương đăng đỉnh đại bảo. Vương Chính Luân từ đầu đến cuối hò hét, trước mắt tựa hồ quanh quần anh tư bộ phát thiếu niên đứng tại thiên trụ cột phòng công sở cái kia hăng hái bộ dáng, lại cùng bây giờ cực điểm phong hoa nhiếp chính vương thân ảnh trùng điệp chất chồng. Bóng người vàng nóng sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, phóng tầm mắt nhìn tới, quan viên thuộc hạ bách tính đều đang hô hoán tình nguyện. Mà nhiếp chính vương thở ở nhiệt liệt bầu không khí dần dần làm lạnh, dân chúng càng thêm lo lắng. Tuy nói nhiếp chính vương kiêm tốn, hoặc là thật không muốn làm hoàng đế, nhưng đây là mọi người cộng đồng nguyện cảnh, nhiếp chính vương không thể để cho người trong thiên hạ thất vọng à? Đồng nhiên, từ thần kinh thành phương hướng lái tới loan giá phượng liễn, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp vương công đại thần, đại can đại hoàng tử tam hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ đều đứng ở phía sau, đội ngũ kéo dài vài dặm. Triệu Di Nương giả mẫu giả chính cổ do xét xuân cũng ở trong đó. Triệu Di Nương đầu đội lộng lây đến cực hạn siêu nhất phẩm mũ phượng, khẩn trương đến hô hấp hỗn loạn, nhưng lại trợn tròn con mắt nhìn về phía trước. Giả Lao Thái Thái đầu đầy tơ bạc khẽ run, kích động đến nỗi lòng tung bay cửu tiêu. Ngay hôm nay, đây cũng không phải là vinh quang phương diện, mà là khai quốc. Khai quốc ca. Nửa khắc đồng hồ sau, Loan Giá Phượng Liên đã tới phụ cận. Thiên địa tĩnh mịch tím mắng, không khí đặc biệt cứng ngắc. Giả Hoàn không có chút nào chần chờ, không người thi lễ, tất cung tất kính nói vi thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung an, thái hậu nương nương nghìn tuổi. Nghe này, bách quan cùng nhau thi lễ tham kiến thánh thượng. Vô số dân chúng cũng chỉ có thể quỳ lạy đế vương. Trần Thái Hậu một đầu mũ phượng, người mặc lê đất phượng váy cẩm tú vân trang trí, khi nàng đi ra phượng liễn, liền từ từ vịn trong long liễn đấu đế, nàng nắm đế vương đi vào nhiếp chính vương trước mặt. Khương thị tộc lòng người như dao cắt, cúi đầu sợ sệt nhìn chăm chú, có thể huyết dịch khắp người một mảnh lạnh bớt. Thiên địa chứng kiến, sự trực tiếp sách, vạn dân mắt thấy, đế vương cùng Trần Thái Hậu cách nhiếp chính vương chỉ vài thước khoảng cách. Trần Thái Hậu hít thở sâu một hơi, lôi đỉnh chân quát, nhiếp chính vương chính là đương đại thần minh, thần quang chiếu rọi hoa hạ đại địa, công che trong biển, bên trên thông thiên cùng, bên dưới an ủi vạn dân. Hào quang nóng ánh không phải Khương thị ánh nến chi hơi có khả năng bẽ cùng. Khương thị thử lại hình che giấu nhiếp chính vương qua mang, vậy liền có tội tại thần châu, có tội tại bản thế. Xin mời nhiếp chính vương thuận hợp dân ý, đăng đỉnh đại bảo. Bên người hấu đế đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, bởi vì luyện tập nguyện dư, giờ phút này cũng đi theo mẫu thân hồ, nhiếp chính vương trèo lên đăng đỉnh đại bảo. Hấu hải dùng thời gian rất dài gian nan nói xong câu đó. Vậy hạ. Giả Hoan nghẹn lời. Lúc này, Trần Thái Hậu tiếp nhận tiếp thân cung tỷ đưa tới ngọc tỷ truyền quốc, hai tay nâng lên, không có dấu hiệu nào lôi kéo hấu đế quỳ trên mặt đất. Nhiếp chính vương lại cự tuyệt, ta quỳ xuống đất không dậy nổi. Trong chốc lát, nội các chư công cùng nhau quỳ xuống đất, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, phương viên mười dặm người ta tấp nập không có người nào đứng đấy. Bao quát Triệu Di Nương giả mẫu giả chính, giờ phút này cũng đầu gối chạm đất, cúi đầu chờ đợi. Các ngươi. Giả Hoàn lập tức nâng Thái Hậu nương nương cùng ấu đế, trầm mặc sau một hồi tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc, tốt tiếng nói, nếu như thế, chấm nguyện thừa thiên địa chi trọng, tạ phúc vạn dân. Tiếng nói rơi thôi, thiên địa ngưng trệ, hình ảnh im bặt mà dừng. Trần Thái Hậu nắm trẻ nhỏ, chữ chữ châu ngọc nói Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan thở phào một hơi, háng giọng một cái, núi kêu biển gầm nói Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âu Dương Cẩn Tú tại song tiên mang theo thiên hạ cầm ý liễu vệ kiệt lực hô to, cơ hồ là từ trong phế phủ hô lên vạn tuế nội tâm sục sôi phun lên chân trời. Bách tính vui vẻ ra mặt, rốt cục đạt được cơ muốn, lần này cao hứng bị bái, vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Di Nương giả mẫu giả chính cổ do xét xuân cũng theo dòng người la lên, thanh âm như biển gầm quét sạch, tầng tầng lớp lớp trùng kích chân trời, thật lâu không có ngừng nghỉ. Giờ khắc này bắt đầu, Hoàn Nhi chính là hoàng đế. Hoàng đế a. Triệu Di Nương trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh, nhà ai nhi tử lại không chịu thua kém, phong hầu bái tương liền đã phi thường không tầm thường có thể chính mình trong bụng đi ra vậy mà thành khai quốc hoàng đế. Hồi tưởng đến qua lại năm tháng, hồi tưởng đến Hoàn Nhi ánh mắt kiên định nói muốn xông xáo sự nghiệp, lần lượt thân hãm tuyệt cảnh, lần lượt trùng điệp vây quét đều không có đánh bại Hoàn Nhi, nhà mình nhi tử càng cường đại đứng thẳng, cho đến hôm nay vô thượng vinh quang. Giả chính nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy tân đế, đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt mình đời này bình thường, không nghĩ tới có thể rơi vào thái thượng hoàng tôn sưng, cùng hắn cao tổ Lưu Bang cha Lưu Thái Công mở dạng. Mặc dù hiện tại chết cũng là cười chết ta, còn phải tổ chức quốc táng. Bốn phương tám hướng triều bái thanh trấn đạm thiên cung, Giả Hoàn lãng tiếng nói, chư vị xin đứng lên. Người ta tấp nập khấu tạ hoàng ân, trang diện bao la hùng vĩ rộng rãi. Long liên phượng liên rời xa, trong vạn chúng chú mục, nội đình 24 giám trưởng ấn liên hợp đẩy tới một cố mới tinh tinh chế long liên, bên ngoài điêu kim long, nội bộ khắc lấy nhật nguyệt sơn hà, dưới đáy còn có sơn hà cương bột đồ, mỗi một tấc đều tượng trưng cho tôn quý hoàng quyền. Bóng người vàng nóng tay nâng ngọc tỷ truyền quốc, từng bước một đi hướng long liên, tại vô tận trong tiếng hoan hô, xe kéo chậm rãi lái về phía thần kinh thành. Ven đường lễ nhạc gầm thành cao tấu. Văn võ bá quan theo sát phía sau, giờ khắc này khải, muốn lật ra mới tinh thiên trương. Trận này thuyết phục xưng đế có thể xưng hoàn mỹ, hy vọng tân triều có thể đi hướng thịnh thế. Sau đó chính là tùy ý đăng cơ đại điện, nghe hoàng đế cha nói lên, bệ hạ muốn cử hành đại hôn. Xe kéo bên trong, Giả Hoàn nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc đặc biệt tiến tĩnh, sau một hồi nhưng lại lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 400 thay đổi triều đại, đăng cơ lên ngôi. 1. Chương 400 thay đổi triều đại, đăng cơ lên ngôi. 1. Ngõ sâu phá viện. Lờ mờ không ánh sáng trong phòng ngủ. Hai vị lang trung được mời, dẫn theo hồng thuốc đến chữa bệnh. Giả Bảo Ngọc ngồi liệt tại góc tường, hình dung tiểu thụy ngơ ngơ ngắc ngác. "Đại phu, làm phiền ngươi." Vương gia nha hoàn Dương Dương phúc lễ. Trên giường bệnh Vương phu nhân hai má loãng, khí tức đứt quãng, toàn bộ dưới cổ quai hàm thối nát đến dọa người. Một vị lang trung lấy ra ngân trầm, lão giả dốc lòng bắt mạch, sắc mặt sợ hãi nói tích tụ thương tâm mạch, khí huyết đảo lưu tạp phủ, không còn sống lâu nữa. Vị bệnh nhân này đến tột cùng đã trải qua cái gì, trong lòng góp nhặt vô tận thù ức bản thân tàn phá. Giả Bảo Ngọc nghe thấy lời ấy, vi thống chạy đến bên giường, buồn bã nói: "Lại phu, mau cứu mẫu thân của ta, ác nhân đắc chí bay lên, cậu của ta chết ở trên tay hắn, mẹ con chúng ta hai cũng cửa nát nhà tan, ngày khác như đăng đỉnh cao vị, định bạn lần tạ ơn hai vị." Lang trung cười khổ lắc đầu, thầy thuốc đều hướng tới hành y tế thế, nếu là có thể trị, lao phu kiệt lực mà vì, nhưng mẫu thân ngươi tích tụ quá đáng, trừ phi có thế gian chân quý dược vận, nếu không ngay tại tháng này. Vương phu nhân hốc mắt rung động, tử kỳ sắp tới, trung quy là sợ hãi, nàng gian nan giơ cánh tay lên, trong ánh mắt là không chỗ ở năn nhỉ. Hai vị lang trung thở dài, xin miễn tiền tài, chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, đông đông đông, lốt buốt, bên ngoài tất cả đầu ngõ nhỏ truyền đến kích kháng tiếng chiến trống, hào phóng tháo, cùng với bách tính tiếng hoan hô. Hai vị lang trung sắc mặt nghiêm túc, lập tức hướng phía Tử Cấm thành phương hướng không người thi lễ, cựu bái đằng sau, xuất phát từ nội tâm cười nói, Nhiếp Chính Vương rốt cục xưng đế. Nói đi quay thân nhìn về phía bệnh nhân, khuyên đủ nói tân triều tình cảnh mới, Nhiếp Chính Vương xưng đế chính là thiên hạ đại hỷ sự, ngươi cũng nghĩ muốn việc ăn mừng, sợ có thể sống lâu mấy ngày. Nhưng mà, Vương phu nhân trong mắt bạo lồi, thân thể run rẩy kịch liệt, không cách nào khống chế ho khan, máu tươi tuôn trào ra, không biết là thống khổ hay là cừu hận, lo gương mặt hết sức dữ tợn. Thế nào? Lang trung gấp mồ hôi như đầu, mau đem mạch. Một vị lão giả khác nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, thấy vậy con cũng một bộ sụp đổ bộ dáng. Vương phu nhân tiếp tục nôn ra máu, tâm mạch đã sớm phá thành mảnh nhỏ, trong lúc bất chợt điên cuồng cùng thiếu, cười đến tựa như hồi quang phản chiếu, khàn cả giọng nói lao tạc tiên, tại sao là hắn? Tại sao là nàng? Ta chính là Kim Lăng Vương thị đích nữ, nàng là nhà nghèo khổ bán đồ bán tháo đồ quỷ sứ, dựa vào làm nô mới có thể còn sống, con trai của nàng là nhìn ta sắc mặt con thứ tạp chủng, con của ta là Hà Ngọc mà thành kỳ lân. Lao tạc tiên, vì sao chiếu cố các nàng không để ý ta? Tiện phụ, tạp chủng, tạp chủng. Vương phu nhân trong mắt tràn ngập cực đoan cừu hận, con người cấp tốc tăng dã, thời khắc hấp hối phảng phất nhìn thấy chính mình trở thành thiên hạ tôn quý nhất thái hậu đương đương, mà Bảo Ngọc leo lên cửu ngũ trí tôn vị, nhìn một chút, trước mắt lại hiện hiện cái kia tiện phụ tạp trùng khuôn mặt. Hai hơi đằng sau, cừu hận sụp đổ đến khí tuyệt bỏ mình. Phu nhân. Vương gia nha hoàn cùng tập kích người Minh Yên nhào vào giường. Mẫu thân. Giả Bảo Ngọc phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, lập tức khóc thành lệ nhân. Hai vị lang trung hai mặt nhìn nhau, nguyên bản nên cho người chết mặc niệm, có thể nghe được Kim Lăng Vương thị còn có con thứ, lại nhìn về phía hai mẹ con này, lập tức đoán ra thân phận. Cáo tử. Hai người ôm quyền rời đi. Đây là cái gì phụ nhân? Bởi vì cừu hận bệ hạ thái hậu đến ký tuyệt, huống hồ bọn hắn có thể làm chứng, phụ nhân này chính là tích tụ khí mất. Trong phòng tiếng kêu rên đại tác, hết lần này tới lần khác láng giềng hai cái hài đồng chạy vào đại viện, trong giỏ sách dẫn theo bánh kẹo bánh ngọt, tiếng cười như chuông bạc kim hai. Nhiếp chính vương là hoàng đế rồi. Trên phố cao viên ngoại xếp đặt tiệc cơ động, ăn mừng 7 ngày 7 đêm, láng giềng đều có thể miễn phí dùng nữa. Giả Bảo Ngọc mặt mày méo mó, thống khổ gầm thét lên, Lan. Hai đồng nhóm miệng, buông xuống kẹo mừng bánh ngọt, liền vừa vui khánh vui chơi bỏ hướng nhà khác. Giả Bảo Ngọc nằm ngoài trên thi thể khóc ròng ròng, tiếp lấy như phát điên chạy hướng mình phòng ngủ, lục tung tìm đến truy, tiếp lấy một thanh giật xuống trước ngực Bảo Ngọc. Hắn ngửa mặt lên trời kêu rên nói, lại không người thương ta muốn cái này đổ bỏ để làm gì, lão tạc tiên, ta Hàm Ngọc mà thành kỳ lân nhi chỗ nào so con xuất sinh này kém, ta kém hắn sao? Cậu, mẫu thân, đều là hắn hại chết đó a. Giả Bảo Ngọc dùng sức vung lên truy, đập ầm ầm tại Bảo Ngọc bên trên, một chút lại một chút, nện vào cánh tay rút gân, làm bạn hơn 20 năm bảo bối vỡ thành một mảnh lại một mảnh. A. Giả Bảo Ngọc lệ rơi đầy mặt, tiếp lấy cầm kéo lên chống đỡ tại trên cổ, hắn nhắm mắt lại, cắn nát lợi, chữ chữ ngừng lại nói đích chính là đích, thứ chính là thứ, ta vĩnh viễn so ngươi con xuất sinh này lớp 10 đầu. Nói xong đột nhiên dùng sức, theo thân thể run rẩy không dứt, tại sắp cắm vào cổ một khắc này, lại tiềm thức dừng lại, đồng dạng sợ hãi cái chết. Hắn bịch sủi lơ trên mặt đất, cả đời này chỉ oán lao thiên bất công. Minh Yên tập kích người chạy đến, Dương Dương nhìn chăm chú lên nhị gia. Giả Bảo Ngọc đáy mắt huyết hồng, buồn bã nói, ta chỗ nào kém hắn? Con xuất sinh này cũng có thể làm hoàng đế, đó là thế gian trí tôn hoàng đế a. Minh Yên tập kích người lau nước mắt, không nói một lời. Nào chỉ là kém, trên lệnh cách xa vạn dặm, Hoàng Tam gia ở bên ngoài phấn đấu cựu tử nhất sinh, Bảo Nhị gia đang ăn uống vui đùa, Hoàng Tam gia tại triều đình hiểm tượng hoàn sinh, Bảo Nhị gia trong phủ cùng hạ nhân đấu võ mồm. Hai người trừ huynh đệ quan hệ, thật sự là trên trời thái dương cùng trên mặt đất sâu mọt, trên đời này chỉ có một viên đại nhật, lại có hay không lấy tính toán sâu mọt. Tập kích người nội tâm yêu khổ, dĩ vãng còn may mắn cùng Nhị gia là phúc phận, bây giờ nghĩ lại, Thải Vân đều có thể làm hoàng phi, đó là để thiên hạ nữ tử hâm mộ vinh quang a, mà chính mình lại muốn đi theo lang bạt kỳ hồ, vì sinh kế phát sầu. Minh Yên nước nở nói, Nhị gia, trong phòng đầu không có bạc hậu táng cực lớn, về sau Nhị gia như thế nào nuôi sống chính mình? Nhị gia nhanh đi tìm Xá Đại gia cùng Dung gia, nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Giả Bảo Ngọc nhất chỉ gầm thét, không đi. Trạm ban tối, An ấp phường, vài tòa ngói xanh tường đỏ trạch viện, giả thị tấm biển treo cao dài lụa màu, đã công bộ tiểu lại tại trên tấm biển bôi lên mạ vàng sắc, mà giả Xá giả Dung hồng quang đầy mặt, trước ngực càng là đám lấy hoa hồng lớn, miệng đều nhanh cười rách ra, lớn thật to bá. Nơi xa vang lên thanh âm khàn khàn. Giả Xá giả Dung xoay đầu lại, liền nhìn thấy hình dung tiểu tụy giả Bảo Ngọc. Hai người dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, mượn cớ đẩy ra công bộ còn lại. Giả Xá chỉ vào giả ra tấm biển, nổi giận nói: "Ngươi còn có mặt mũi đứng ở giả thị môn hạ? Nhanh chóng cút đi." Giả Bảo Ngọc cố nén cốt đục, thống khổ kêu lên nói: "Mẫu thân đại nhân cưới hạc qua Tây Thiên rồi." Giả Xá thật sâu nhíu mày, vậy hạ xương đế lại liên tưởng đến độc phụ kia hận ý, xem ra là tươi sống làm tức chết. Hắn gật đầu nói: "Chết tốt, còn sống còn phải ngày đêm nguyền rủa bệ hạ long thể." Nhìn xem Xuân Phong đắc ý đại bá, nghe được buồn nôn ngôn ngữ, Giả Bảo Ngọc điên cuồng mà thống mạng, cũng đúng đồ vật, còn có ngươi giả dùng, ngươi thân phụ liền chết ở trong tay hắn, ngươi bây giờ treo hoa hồng lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể tại xuất sinh kia trong tay phong vương. Một đám để cho ta buồn nôn sợ hãi đầu ba ba, ta nhổ vào. Giả Xá tức giận đến nổi trận lôi đình, giận tím mặt nói đi qua: "Ta là hồ đồ ghen tị, nghĩ lầm bệ hạ lục thân không nhận, nhưng mà ta giả ra đứng trước thai họa ngập đầu, tổ phần tổ tử đều bị dương, gặp trước nay chưa có cốt đủ, là bệ hạ phản bội phạm thượng, rút đao chỉnh biến, để tổ tông mỉm cười cửu tuyển, để tổ tông tại địa phủ chiêng chống băng trời, cũng cho ta giả ra huyết mạch có thể ngẩng đầu làm người. Ngươi dạng này nát tim phổi dòi bỏ, quên nguồn quên gốc nghiệt xúc, thiên hạ ai không chế giễu ngươi? Vương tử đằng hắn họ Vương, ngươi họ gì? Lúc trước còn đứng tại đó bên trong bên vang đắc ý giễu võ dương oai, hẳn là không muốn để bệ hạ lưng đeo sát huynh đeo danh, lão tử gọi ngay bây giờ giết ngươi." Giả Xá nói xong, ngay cả Giả Dung đều kìm nén không được lửa giận, quát lên: "Cựu tộc kém một chút xíu toàn chu sau, ta liền thay đổi triệt để còn cùng cầm ý liễu vệ hạ huyết thư, về sau nếu là phạm pháp loạn kỷ cương, cam bị chặt đầu. Chúng ta bây giờ là giả thị hoàng tộc, là phủ tông nhân thành viên, chỉ cần không làm sằng làm bậy, liền có thể bảo đảm đời đời phú quý. Giả Bảo Ngọc, ngươi là muốn đến đòi an táng tiền đi? Vương tử đằng cùng mẫu thân ngươi đã làm chuyện ác, mơ tưởng để giả ra bỏ tiền, đào cái nghĩa địa giản xử lý." Nghe vậy, Giả Bảo Ngọc tròn mắt tận nước, chế rêu lại nói: "Không có cốt khí cỏ đầu tượng, nếu như là ta lên ngôi, các ngươi hiện tại quỳ gối ta dưới chân lệnh nọ ta vua." Giả Xá Giả Dung hướng về phía trước mấy bước, do xét hắn hồi lâu, trong lòng xác định nó có nửa điên quy hướng. Chương 400 thay đổi triều đại, đăng cơ lên ngôi. 2, chương 400 thay đổi triều đại, đăng cơ lên ngôi. 2, đã tại viễn tưởng là chính mình cùng bệ hạ đối chọi, sau đó thua trận trở thành bên vua, trong lòng có kiêu hùng tinh thần xa suốt cảm giác, kỳ thật hắn chính là một cái thanh âm đánh trống gieo hò thế sâu kiến, vô luận là ai để bệ hạ gặp khó, hắn liền đắc ý hò hét. Mau mau cút! Giả Xá khoát tay, lười nhác nhìn nhiều. Giả Bảo Ngọc cưỡng chế bị khuất, gàn từng chữ một: "Ta muốn về Kim Lăng tổ trạch." Giả Xá quả quyết cự tuyệt, không lưu tình chút nào nói: "Phủ tông nhân sẽ đem ngươi xóa tên, hoàng tộc gia phả vĩnh viễn không có tên của ngươi, ngươi đừng ô uế giả ra mảnh đất kia, ngươi cũng đừng hòng ở bên ngoài tiêu dao, ngươi cái này ngu xuẩn đầu góc còn sống dễ dàng bị Tiêu tiểu lợi dụng, hoặc là có huyết tính tự vẫn mà chết, hoặc là quy y xuất gia, cùng với thanh đăng mọ san bằng trong lòng hận ý độc ý, cả đời không có khả năng rời đi một tấc vông." Tiếng nói rơi thôi, lễ bộ quan viên đến thương nghị phủ tông nhân công việc, Giả Xá Giả Dung đi nhanh lên đi qua, nhìn thấy Giả Bảo Ngọc liền nghĩ đến một đêm kia mộ tổ bị đào, quả thực là chán ghét đến cực điểm. Giả Bảo Ngọc thất tha thất đều, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, trơ mắt nhìn xem lễ bộ quan viên đối với Giả Xá Giả Dung không người thi lễ, sắp vách Giả Liễn một thân hoa phủ, cũng đang nên tiếp hồng lư tự quan viên. Giả gia tộc nhân đều giàu sang, bọn hắn đều giàu sang a, mà mình bị lao tặc thiên ghi hận, vì cái gì? Xa xa Minh Yên tập kích người thất lạc đến cực điểm, bọn hắn nhìn thấy ngày xưa nha đầu nô buộc đều vui vẻ ra mặt. Qua hồi lâu, Minh Yên tiến lên nâng Giả Bảo Ngọc, cất tiếng đau buồn nói nhị ra: "An táng tốt phu nhân, liền quy y xuất gia san bằng tâm tính, sớm ngày tỉnh ngộ lại." Giả Bảo Ngọc tháo ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, tuyệt vọng quát tầm lên: "Ta muốn cả ngày lẫn đêm sống ở trong thống khổ, nghe bên ngoài hoàng ân cuộn cuộn, dựa vào cái gì? Ta mới là Kỳ Lân Nhi, ta không muốn làm hòa thượng, ta không muốn lại tiếp nhận giày vò." Minh Yên tâm lực lao lực quá độ, than thở rời đi, rơi vào người người chán ghét hạ tràng, nhị ra lại không dám tự vẫn, chỉ có thể điên điên khùng khùng ngày đêm đau khổ. Với ngã phường, liên miên bên ngoài lầu các cả triều quyền quý, trong viện, Triệu Di nương Giả Mẫu cùng tiền triều thái hậu Trần Thị trò chuyện cao hứng mừng mừng, Giả Xá Giả Dung đến đây bẩm báo: "Xin lỗi không tiếp được." Triệu Di nương trước mặt triều thái hậu hơi biểu áy náy, đi vào vắng vẻ góc hành lang, Giả Xá đầu tiên là hướng Triệu Di nương quỳ lạy làm lễ, lại hướng Giả Mẫu vân an, tiếp lấy chi tiết trình bày. Triệu Di nương mặt lạnh lấy, hàn sắt nói: "Đầu kia căm hận con rồi tự làm tự chịu. Về phần Giả Bảo Ngọc, mặc hắn tự sinh tự diệt." Giả lao thái thái đồng dạng tỏ thái độ, ngữ khí càng là quả quyết tuyệt tình, người người phỉ nhổ nghiệt xúc, tự vẫn tốt hơn, còn sống đừng dơ bẩn hoàng tộc thanh danh. Hủy tổ từ đào mộ tổ lấy roi đánh thi thể một đêm kia, Giả Tha đã sớm cùng bất hiếu cháu trai đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, ngày xưa cưng chiều quá mức ngu xuẩn, vừa nghĩ tới nghiệt xúc kia diếu võ dương ai bộ dáng, nàng thời thời khắc khắc đều tại hiện buồn nôn. Giả Xá cung kính lĩnh mệnh, xem ra chính mình xử lý đến không sai. Triệu Di nương đang muốn rời đi, liền bị Phượng Nha đầu hô đi qua. Tiên tính không người trong biệt viện, Vương Hi Phượng cười mỉm sưng một tiếng thái hậu nương nương, tiếp lấy giữ chặt Triệu Di nương đi vào buồng trong, ra vẻ hiếu kỳ nói: "Vậy hạ đại hôn, ai có thể vào cung là phi?" Triệu Di nương liếc xéo lấy nàng, có chút hăng hái nói: "Phượng Nha đầu, ngươi làm sao kích động?" Nói vậy, Vương Hi Phượng lập tức bắt bỏ. Triệu Di nương nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên kéo nó cổ tay, lúng đồng tiền như hoa nói: "Làm sao lại thiếu đi Phượng Nha đầu?" Nhìn qua nàng trêu cợt dáng tươi cười, Vương Hi Phượng xinh đẹp không gì sánh được gương mặt dần dần nóng hổi, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi khi nào biết được?" Triệu Di nương cười khẽ hai tiếng: "Hoàn Nhi hay là Bách Hộ lúc, ta cho hắn thanh tẩy phi ngư phục, nhìn thấy bà táo trong son phấn ấn, khi đó liền đoán được, ra vẻ không biết thôi." Vương Hi Phượng hơi có vẻ xấu hổ, mí môi không nói. Nhưng mà, Triệu Di nương tăng thêm ngữ điệu, gương mặt ý cười càng sâu, các nàng đều biết cùng tồn tại dưới mái hiên, ngươi làm được lại ẩn nấp đều có sơ hở, Lâm Nha Đầu bảo Nha Đầu biết tất cả, thỉnh thoảng nói với ta ngươi đây. Vương Hi Phượng khuôn mặt đỏ hồng, quay mặt qua chỗ khác, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Triệu Di Nương ngược lại là phi thường tán thành Phượng Nha Đầu, ôm nàng nói thật nhỏ, Hoàn Nhi là hoàng đế, lễ chế hắn định đoạt. Cùng một ngày, Hàn Lâm Viện bầu không khí nghiêm túc, bày hiền liệt toạn. Nội các chư công cùng lục bộ thượng thư đều tại, bao quát Hàn Lâm Viện thâm niên đại nho, còn có phụ tông nhân đại biểu thái thượng hoàng giả chính. Hôm nay liền muốn nghị định ba cái quốc hiệu niên hiệu, để bệ hạ làm quyết định. Lễ bộ thượng thư trước tiên mở miệng, lo lắng nói, giả thị Tố Nguyên, bắt nguồn từ nhà Ân thời kỳ cuối giả quốc, lấy quốc là thị, lại đảm nhiệm ngu quan, ta đề nghị quốc hiệu là Ngu Đại Ngu Đế quốc, Giang Sơn xã tắc lâu dài không ngại. Vừa dứt lời, học thức bên Bắc Hàn Lâm Viện đại nho nhất thời bắt bỏ, túc tiếng nói, nhà Ân thời kỳ cuối ngu quan là trưởng quản sông núi giá thú, lấy ngu làm quốc hiệu, ngươi thật là buồn cười. Lễ bộ thượng thư không dám nói nữa. Về phần giả chính mặc dù ngồi ở chủ vị, lại không rên một tiếng, hắn có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Binh bộ thượng thư thận trọng nói, bệ hạ võ lực che trời, thần uy bao phủ trăm triệu dặm, nếu không như liền dùng võ làm quốc hiệu, đại võ vương triều. Quân thân đều nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, binh bộ thượng thư đương nhiên hy vọng Giang Sơn lại võ. Đám người đồng thời bắt bỏ, lễ bộ thượng thư cười lạnh nói, bệ hạ đăng cơ trước đó liền chế định trước nay chưa có lợi dân quốc sách, miễn thuế ruộng 8 năm, rõ ràng chú trọng văn chỉ dân sinh, bệ hạ hiển hách công tích tại hoa hạ trên sử sách đều đặc biệt sáng chói, cần gì dùng võ làm quốc hiệu khoe khoang. Binh bộ thượng thư cũng không nói chuyện. Quân thân tiếp tục nghị luận, tiếp lấy chính là sở quốc hiệu, sách này Hàn Lâm biên tu bị mắng cầu huyết lâm đầu. Giả ra tổ địa là Kim Lăng sở địa, nhưng sở quốc ở chết một góc, há có thể thích hợp với đại nhất thống đế quốc. Chư các thủ phụ trầm tư hồi lâu, mắt sáng ngời nói Nhật Nguyệt là minh, U Mã phục minh, Đại Minh đế quốc lại thích hợp cực kỳ. Bệ hạ chính là đương đại thần minh, đã là huy hoàng đại nhật, lại là chiếu sáng thương sinh lê dân mặt trăng, huống hồ y đang theo đuổi cảng quang minh đấy xã tắc trị chính, để thiên hạ dân sinh có được tốt đẹp hơn ngày mai. Mấy vị trọng thần suy đi nghĩ lại, nhao nhao gật đầu tán thành. Liền ngay cả giả chính đều cảm thấy Đại Minh đế quốc rất không tệ. Nhưng mà đọc đủ thứ trăm sách Hàn Lâm Viện đại nho lại mở miệng bắt bỏ, Tây vực càng phương Tây, có Minh giáo, Bái Minh giáo, Lửa Minh giáo, lấy Minh làm quốc hiệu, thật là không ổn, triều đình bây giờ cương vực bao la, không thể đo lường nặng một phương. Chúng thần thật sâu như mày, lý do này quá mức gượng ép, không có bao nhiêu sức thuyết phục. Hàn Lâm Viện đại nho thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói nhất chọi nhau chính là cái gì? Giả ngũ hành thuộc thủy, Minh ngũ hành chính là lửa, từ xưa thủy hỏa bất dung, tuyệt đối không thể lấy Minh làm quốc hiệu. Nghe được cái này, quần thần lập tức im miệng, giả chính cũng hơi thở tâm tư, ngũ hành tương khắc, tuyệt đối không làm được. Hàn Lâm Viện đại nho đứng dậy, không nhanh không chậm nói ra, lễ nhạc xương dân không ai qua được Chu, quốc thái dân an không ai qua được Chu, tuy nói trong lịch sử có mấy cái lấy Chu làm quốc hiệu triều đại, nhưng Chu quốc hiệu phi thường phù hợp. Chu, trong vòng đại cát, đặt ở Giang Sơn bách tính, chính là thường sinh lê dân đại cát đại lợi, quốc tổ kéo dài, đi hướng tình thế. Hơi bỗng nhiên, hắn tiếp tục đề nghị, hoặc là đại ninh vương triều, bách tính sinh hoạt an bình bình thản. Từ bệ hạ ban bố miễn thuế quốc sách, bách tính truy cầu tại tiềm tàng tại dân, dân sinh yên ổn, lại hy vọng hậu thế dòng dõi nhất định phải tuân theo. Hoặc là Chu hoặc là thả. Trung tâm các trọng thần nghe vậy trầm mặc không nói, xác thực khó mà phản bác, hai cái này quốc hiệu hẳn là phù hợp bệ hạ tâm nguyện. Chư các thủ phụ nhìn quanh tứ phương, thấy không có người phản đối, liền sáng tác công hàm, tự mình nhất kiến bệ hạ. Sau một canh giờ, tay hắn cầm thánh chỉ trở về. Thủ phụ đại nhân, chúng thần tranh thủ thời gian hỏi thăm. Chư các thủ phụ một mực cung kính đem thánh chỉ đặt ở trên bàn, túc tiếng nói, bệ hạ ý tại đại đình triều, hy vọng thương sinh an bình, mỗi một cái bách tính đều có thể vượt qua yên tĩnh bình an sinh hoạt. Niên hiệu là thần chiếu, năm nay cải thành thần chiếu nguyên niên. Trung tâm các trọng thần cùng nhau không người, trong miệng một lời, bệ hạ tâm hệ bách tính, xã tác an bình, thần chiếu thương sinh, vua bệnh vô thai. Giả chính cũng đi theo triều bái, trên mặt không kìm được vui mừng. Đi qua đã là lịch sử bụi bặm, nên đón đại ninh vương triều thống ngự tứ phương. Đại ninh khai quốc hoàng đế cha, nghĩ đến đây tôn sừng, giả chính cúi đầu là vui. Quân thần lần lượt rời đi Hàn Lâm viện, về nội các ban bố chiếu thư, thông báo thiên hạ. Mặt khác, còn phải khua chiêng gõ trống chuẩn bị đăng cơ đại điện cùng đế vương hôn lễ, đều là tại cùng một ngày, từ sáng sớm đến trạm vạng tối không rõ chi tiết. Cũng chi thiên hạ các quốc gia quân chủ cũng đích thần tới, cái này sẽ là thần kinh thành trước nay chưa có long trọng thời khắc huy hoàng. Chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 1-1, chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 1-1, sau 12 ngày, lương thần cấp nhật. Trời tốt, bình minh tảng sáng lúc sương lớn tràn ngập, nghĩ đến hôm nay nắng ấm cao chiếu. Giờ mao sơ, kinh sư bách tính dậy thật sớm, ngoài viện treo cao giải lụa màu đèn lồng nhỏ, dọc theo khu phố trải chiều đỉnh phân phát gấm đỏ, sáng sớm ở cao quan sát, cả tòa thần kinh thành đều thành hải dương màu đỏ. Phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy ăn mừng không khí. Lông lộng tử cấm thành bên ngoài, văn võ ba quan mặc trang trọng, quan to tam phẩm sau lưng, đứng đây thế gian các quốc gia nước quân chủ vương, tóc vàng mắt xanh, tóc quan trường hồ, thậm chí có làn da tối đen, mặc càng là kỳ trang dị phục. Đại ninh đám quan chức thật sự là mở rộng tầm mắt, hơn mấy ngàn vạn quốc gia nước ngoài bộ lạc người cầm lái tề tụ kinh sư, đối với đại ninh quan dân mà nói, đây là vinh quang bực nào. Đây cũng là đế vương hy vọng. Thân uy cái thế, cường thế tuyệt luân, thế gian nghe bệ hạ tên đều thắng đảm. Hôm nay rầm rộ, thần kinh thành nghiễm nhiên thành thế gian chính lệnh chi đô. Cao lệ quân chủ thân hoài an đầu mang mũ miệng, đứng ở trong đám người, tả hưu đánh giá thế gian trừ vương, may mắn lúc này mang tới trọng lễ, nếu không thật bị sò không bằng. Đang đang đang, du dương hùng hậu tiếng chuông đại tác. Hoàng thành cửa chính từ từ mở ra. Giờ khắc này, văn võ bá quan cảm xúc bành trướng, nhịn không được than nhẹ, Cửu Thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Không phải vạn quốc sứ giả, là vạn quốc thủ lĩnh a. Vô số dị tộc quân vương biểu lộ thành kính cung kính, từng bước một đi hướng bưng cửa, tiến về triều hội quảng trường lặng chờ. 30 tòa treo trên đỉnh ngọn núi, Giả Hoan lặng lặng đứng sừng sững. Đứng phía sau Yên Vũ đạo cô, Hạt đạo nhân cùng Tất Võ Tôn, về phần nửa bước võ tôn đều tại hành lang. Các vị võ đạo cự phách cung kính quỳ xuống. Giả Hoan mặt không biểu tình, hắn chuẩn bị đột phá thiên thần cảnh, càn quét Bắc Mãng thời khắc ý áp chế, bây giờ đăng cơ thịnh điện, cuối cùng rồi sẽ đặt chân thiên thần. Hắn bình tĩnh nói ra, nguyện tụ chấm thần lực người mời đứng dậy, thể nội vĩ lực hạt giống có ý chí của chấm, cả đời này hộ chấm hoàng tộc nhất mạch, phản bội người bạo thể diệt vong. Lần trước đột phá chân thần hậu kỳ, hắn liền phát hiện 18 cây lôi trụ ẩn chứa thiên ngoại năng lượng, đối với võ tôn rất có ích lợi, có thể hấp thu cường hóa vĩ lực hạt giống, đương nhiên, cũng phải tiếp nhận hắn thần lực của dựa. Chờ mình cùng Đại Ngọc sinh hạ trưởng tử, nhiều nhất đợi cho 30 tuổi, hắn liền muốn theo đuổi rộng lớn hơn tàn khốc hơn thiên ngoại thế giới, hắn thích cùng từng vị cái thế kiêu hùng tranh phong, hắn càng ưa thích từng bước lên cao, để thiên địa vạn vật an tĩnh lại lắng nghe thanh âm. Tránh cho võ đạo cự phách lòng mang ý đồ xấu, nhất định phải vun trồng hoàng tộc cung phụng, đồng thời cũng muốn phòng hoạn. Lấy Yên Vũ đạo cô cầm đầu, đám người cùng nhau đứng dậy, không chút do dự nói nguyện thụ bệ hạ thần lực. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng tại phía trước cửa sổ quan sát Bắc Chấn phủ ti chiếu ngục, thanh tịnh sạch sẽ hai con ngươi trong nháy mắt tối tăm mở bị tận thành màu đen, thi triển ngục mâu xuyên thấu san sát nhà tù, thẳng đến nguyên Bắc Mãng tội ác đại thần. Trong khoảnh khắc, trong đầu bảng hiện từng tấm ác liêu chân dung. Tội nghiệp giá trị, vương phẩm bên trên, vương phẩm bên trong, vương phẩm bên dưới, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trong tham dự độ, 6 năm ban thưởng, thiên thần quyền không còn tội nghiệp đáng giá. Giả Hoan sớm có suy đoán, vùng thiên địa này, chính mình siêu thoát ra quy tắc, nhưng trở thành thiên thần cảnh đã là cực hạn, không cách nào lại tiến một bước. Ầm ầm. Sương sớm lượn lờ trên không tiếng sấm cuộn cuộn, lộng lẫy thần quang bát khai vân vụ, tại cử thành bách tính trong ánh nhìn chăm chú, thiên khung hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn, ngay sau đó dị tượng xuất hiện, xuân lôi mưa hạ thu sương đông tuyết, một chút hiện lên bốn mùa thay đổi. Chiêu hội trên quảng trường, vạn quốc thủ lĩnh nẹn họp nhìn chân chối, đáy mắt chỗ sâu là cực độ kinh dị chi sắc. Nghe đồn kém xa tận mắt nhìn thấy mang tới rung động. Thiên khung tràng cảnh như mộng huyễn bình thường. Man Di cũng. Văn Võ bá quan ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem Man Di sợ choáng váng bộ dáng, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thiên triều thượng quốc vinh quang. Bất quá rất nhanh, triều thần cười nhẹ nhàng ánh mắt cũng dần dần kinh ngạc, cứ việc nhìn qua hai lần dị tượng, nhưng lúc này đây, chỉ mỗi ngày cửa chậm rãi mở rộng, có rộng mở rộng, dài ba bên trong sự hùng vĩ bao la hùng vĩ, càng quỷ dị chính là, môn hộ chỗ sâu tuôn ra một đầu lộng lẫy mỹ diệu cầu thang. Trên cầu thang, kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, cửu long chiếm cứ, nam vượng mệ múa, cũng không phải là hư ảo, mỗi một bức cảnh tượng đều là thật. Kinh sư vô số dân chúng ngửa đầu nhìn chăm chú, thấy hoa mắt thần mê, đây cũng là đại đình khai quốc hoàng đế thần uy. Quần thần hô hấp dồn dập, quỳ bái, có đại nho hô to, từ xưa quân quyền thần thụ, vậy hạ chính là thần, từ xưa đến nay, vậy hạ đến vị nhất chính, đại đình triều chắc chắn hưng thịnh. Lộc lấy cầu thang phản chiếu tại mỗi người trong đôi mắt, tất cả mọi người thần thánh trang nghiêm sững sững, khát vọng biết thang trời cuối cùng là bực nào phong hoa. Đột ngột, tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ. Từng cây lôi trụ từ thiên khung chỗ sâu đập xuống đến 36 tòa treo đỉnh núi Nha Môn. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, chương 9981 dễ lôi trụ. Tiên Vũ đạo cô, Hạc đạo nhân, Giang Đông Tất Võ Tôn từ cao lầu lướt xuống, ba người trước người chừng 32 dễ lôi trụ, bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên ngoại năng lượng, đương nhiên cũng có bệ hạ quần quần thần lực. Cẩm Y Liễu vệ kim cương bọn họ chỗ đứng có thứ tự, mấy ngàn người đồng thời tiếp nhận 32 dễ lôi trụ. Mặt khác 10 cái lôi trụ, do nửa bước võ tôn, chỉ huyền cảnh đỉnh phong tiếp nhận. Mặt khác 7 cái lôi trụ thì rơi xuống tại Cửu Trọng Cung khuyết tàng võ cát, Võ Lâm Minh chủ An Huyền Nhi là ở chỗ này. Huyền Nhi thông qua hấp công đại pháp đạt tới chỉ huyền cảnh đỉnh phong tu vi, 7 cái lôi trụ đã là cực hạn chịu đựng. Giả Hoan đứng chắp tay, ngước nhìn kỳ dị thang trời. Đan điền chỗ sâu chấn động không dứt, nội tâm tuôn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Chỉ cần hắn muốn, giờ phút này liền có thể đạp vào thang trời. Dài dòng yên lặng, thời gian nhanh chóng trôi qua, đã tới giờ tị mạng, tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn dần dần biến mất, lôi trụ cũng chậm chậm ảm đạm, nửa chén trà nhỏ sau, thiên địa khôi phục nguyên dạng, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Chiêu hội trên quảng trường, Đại Ninh văn võ bá quan, thế gian vạn quốc thủ lĩnh, đều nhịp hét to, bệ hạ thần uy cái thế. Đại Ninh bệ hạ thần uy cái thế. 36 tòa treo đỉnh núi trong ngoài, chúng võ phu cũng phát ra từ đáy lòng võ lễ, đa tạ bệ hạ ban ân. Giây lát, Yên Vũ đạo cô Hạc đạo nhân Tất Võ Tôn trở về công sở. Giả Hoan cười hỏi, có gì biến hóa? Hạc đạo nhân cung kính ô quyền, khởi bẩm bệ hạ, vận đạo so lúc trước mạnh mấy lần, thể nội vĩ lực hạt giống mọc dễ nảy mầm. Còn lại hai vị võ tôn cũng đầy mặt cảm kích, trừ vĩ lực bên ngoài, đan điền còn có một viên nhỏ xíu hạt giống năng lượng, đây chính là thiên ngoại năng lượng, đối với tu hành lợi ích rất lớn. Hạc đạo nhân chần chờ hồi lâu, hỏi ra nội tâm khát vọng nhất vấn đề, bệ hạ, chúng ta dốc hết toàn lực, có từng tia hy vọng thành thần sao? Tiên Vũ đạo cô cùng Tất Võ Tôn cũng nín thở ngưng thần, tim đập như trống trầu điểm giống như dày đặc. Không thành được thần minh, nhiều nhất sống tối đa đến 150 tuổi, dầu hết đèn tắt hóa thành xương khô. Giả Hoan hơi lặng yên, thản nhiên nói, không có. Đâu chỉ không có khả năng thành thần, ngay cả ngụy thần đều là hy vọng xa vời. Khương Hộ Tắc thông qua chém long mạch cùng nuốt tiên địa nguồn suối thành tựu ngụy thần. Bác Mãng Lao Thất Phu thông qua thuận dưỡng tiên ngoại tu la kiếm thành tựu ngụy thần. Trong nhân thế lại không dạng này tài nguyên. Thanh kia ngũ hành năng lượng chủy thủ, hắn khẳng định phải lưu cho Lâm Đại Ngọc, cho tương lai trưởng tử, thờ nó tu luyện. Nghe được không có hai chữ, ba người như bị tuyên án tử hình, gương mặt giàn mua tràn đầy vẻ cô đơn. Kỳ thật bọn hắn biết kết quả như vậy, vô pháp chống lại thiên địa quy tắc, chỉ là muốn một cái kỳ tích. Đương nhiên, Giả Hoàn lời nói xoay chuyển, túc tiếng nói, đối với Giả thị hoàng tộc trung trình cũng nhị, tại khô khan tuế nguyệt bên trong chậm rãi chờ đợi, có lẽ là 20 năm, có lẽ là 30 năm, có lẽ qua đời cũng khó đợi đến, nhưng chấm sẽ hết sức, cho chư vị một cái mới tinh tương lai. Hắn khẳng định phải xông xáo thiên ngoại thế giới, điên cuồng chu sát tội ác người từng bước thăng trước, nếu như tu vi đến cảnh giới nhất định, có lẽ có thể trở về Đại Ninh vương triều, mang theo gia quyến thân tín bọn họ truy cầu dài hơn thọ nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Ba vị võ tôn chán trường thần sắc rất nhanh mừng rỡ, có tưởng niệm hy vọng, quãng đời còn lại mới sẽ không dày vò. Bệ hạ nói có thể làm được, hắn nhất định có thể. Không có người nào có thể ngăn cản Đại Ninh đế vương bước chân. Giả Hoàn phát tay, ba vị tiền bối lui ra đi. Lưỡng Lao sau khi rời đi, Tiên Vũ đạo cô muốn nói lại rồi, thấp giọng cần cầu, bệ hạ, Lao phụ có một cái yêu cầu quá đáng. Giả Hoàn mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại. Lấy hắn cùng Yên Vũ lâu giao tình, chỉ là yêu cầu không quá phận, hắn tuyệt đối thỏa mãn. Tiên Vũ đạo cô mấp máy bờ môi, nhẹ giọng nói, Lao phụ chỉ có một cái đệ tử thân truyền, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, độc thân độc vãng, lại đối với bệ hạ sùng bái đến cực điểm, Lao phụ muốn cho nàng gả vào trong cung là phi. Nàng nói đương nhiên là Yêu Nguyệt cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt, 37 tuổi, lần trước Long Hổ bảng đứng đầu bảng, Son Phấn bảng đứng đầu bảng. Chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 1-2. Chương 401 lòng trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 1-2, nếu làm hoàng phi, đến một lần toàn đệ tử đối với bệ hạ thần tình ngưỡng mộ, thứ hai tại bên cạnh bệ hạ, tu vi tiến triển thần tốc. Giả Hoàn nghĩ đến cái kia xinh đẹp thanh lãnh nữ tử, vớt cằm nói, đã là tiền bối muốn nhờ, chấm đương nhiên đồng ý để Thịnh cung chủ nhanh làm chuẩn bị. Tiên Vũ đạo cô đại hỉ, ổn quyền không người nói đa tạ bệ hạ. Giả Hoàn gật đầu, sau đó một mình tiến về kinh lịch ti tàng võ các. Hắn quật khởi trong quá trình, cho tới bây giờ chưa từng vào võ các đọc qua bí kíp, nhưng từ nay về sau, cẩm ý liễu vệ võ các phi thường trọng yếu. Đối với xã tắc trung thành người có công, không chỉ có phong thưởng tước vị, thăng chức chức quan, còn có thể nhận lấy cái thế võ học. Bệ hạ, Âu Dương cần cung kính nên đón. Giả Hoàn dậm chân tiến về võ các thứ năm lâu, lầu năm chìa khóa phân 3 phần, một phần tại Âu Dương cần trên tay, mặt khác 2 phần tại Tú Tài Song Tiên trên tay, về phần Huyên Nhi phụ trách Đại Ninh Hoàng thất tàng võ các. Mùi thơm bốn phía giá sách, trưng bày Giả Hoàn tự mình biên soạn võ học bí kíp, tuy nói chỉ có 48 bản, nhưng đều là đỉnh cấp võ học. Chỉ có đối với xã tắc thành lập đại công võ phu, mới có cơ hội tiến vào tầng thứ năm lâu. Mà công lao chắc tuyệt người, có tư cách tiến vào bí cảnh. Giả Hoàn tiến về tàng võ các hầm, lợi dụng chủy thủ bố trí ngũ hành trận pháp, trong trận pháp thần ý lãng lãng, vô tận thần lực thực chất hóa, diễn hóa thành mấy cái hỗn độn vòng xoáy, có thể cung cấp hậu nhân nhìn thấy triều bái thần minh, lĩnh ngộ từng kia ý chí, liền được ích lợi không nhỏ. Làm xong đây hết thảy, sắp đăng cơ đại điện. Thái Dương ở giữa, giờ lành đã đến. Đại Ninh khai quốc thái hậu Triệu thị thủ lĩnh trưởng công chúa Giả Tham Xuân, xuất lĩnh triều đình nghi chế quan, trùng trùng điệp điệp đi vào 30 tòa treo đỉnh núi. Triệu Di Nương cùng Giả Tham Xuân tiếp nhận cung tỳ nội thị trong tay khay, bên trong là một kiện hắc kim long bảo. Giả thị thuộc thủy, là đen, kim là quý. Long bảo chính diện tinh thêu chín đầu giữ tận cự long, tay áo trái là nhật nguyệt tinh thần, tay áo phải là sông núi cương vực, mặt sau là đế vương thân ảnh đứng ở trên bầu trời. Thân này long bảo hội tụ thiên hạ thợ khéo, cực điểm tôn quý vinh quang, một châm một đường đều làm thế nhân hoa mắt thần mê. Vậy hạ, Triệu Di Nương lún đồng tiền như hoa đi tới, Giả Tham Xuân lại bưng lấy lớn của miệng, cho mình thân đệ đệ đeo lên. Triệu Di Nương thì là chút bỏ Giả Hoàn ngoại bảo, cho hắn mặc vào hắc kim long bảo. Vạn chúng chen chúc bên trong, Đại Ninh khai quốc hoàng đế chậm rãi tiến về cựu trọng cung quyết. Đi đến bưng cửa, thiên hạ quan viên quỳ xuống nên đón, vạn quốc thủ lĩnh cũng lần lượt quỳ sát, dư quang trộm nheo mắt nhìn trung nguyên đế vương phong thái. Hắn như vậy tuổi trẻ, không đến 21 tuổi, lại là hùng vĩ như vậy bá khí, đặc biệt là mặc vào hắc kim long bảo, toàn thân tản ra đóng cực trong biển cảm giác các bách. Rõ ràng đế vương ánh mắt thanh tịnh, sắc mặt mỉm cười, lại làm cho vạn quốc thủ lĩnh như lâm vực sâu, như lâm luyện ngục, đây là một loại trực áp linh hồn khí thế. Giả Hoàn dọc theo cẩm thạch trường giai mà lên, đi vào đại cơ, quan sát toàn thành quan viên. Hắn người mặc lớn quần miệng, kim câu đai lưng ngọc, lưng meo ngọc tỷ truyền quốc, tay nâng sách văn đang bên trên tế đàn. Chư các thủ phụ tiếp nhận sách văn cao giọng đọc diễn cảm. Giả Hoàn thì hướng hoàng đế, chuyên húc, đế cốc, Niêu Thuấn Thần Châu ngũ đế cùng Hạo Thiên đại đế bài vị không người thi lễ, dâng lên tế lễ, hạ xuống tế tiểu. Khi bình rượu dọn cuối cùng rơi xuống, tế lễ triệt để hoàn thành, là cao quý thái hậu Triệu Di Nương dẫn đầu quỳ xuống. Ngay sau đó Giả Chính, Giả Tham Xuân, Giả Mẫu, chư các thủ phụ xuất lĩnh bách quan cùng kính quỳ sát. Nguyên bản một bước này, vạn quốc thủ lĩnh không cần quỳ xuống, có tám thành không phải trung nguyên nước phụ thuộc, không có phiên thuộc quan hệ, nhưng bọn hắn đều quỳ. Chính như bọn hắn tự mình đến phương Đông kinh sư, không phải quỳ trung nguyên lịch sử, mà là ngửa bái Đại Ninh cựu ngũ chí tôn. Ngắn ngủi yên tĩnh, thuộc về tại Đại Ninh khai quốc hoàng đế xanh từ đốt cháy hầu như không còn, cựu trọng cung khuyết bộc phát ra như sấm sét hò hét, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm tại thiên khung quanh quẩn, như họa trời thủy triều cuồn cuộn trùng kích, thật lâu tiếng vang không tiêu tan. Giả Hoàn lặng lặng đứng sừng sững, thưởng thụ lấy trí cao quyền thế tư vị. Đại trượng phu sinh tại thế gian, giờ khắc này cỡ nào mỹ diệu. Vô tận vạn tuế âm thanh bên trong, hắc kim long bảo một thân một mình bước vào kim loan điện, tại vàng nóng ánh ngự tọa ngồi định, sau lưng bách tường điêu khắc Đại Ninh cương vực dư đồ, bao quát toàn bộ mặt bắc, liêu đông phía bắc cùng tây vực nửa cảnh. Văn võ bá quan đứng vững ban hàng, nối đuôi nhau đi vào kim loan điện. Bởi vì đại tướng nơi biên cương đều ở trong điện, các quốc gia quân vương lấy thực lực quốc gia chỗ đứng, đại quốc quân vương có thể đứng ở trong điện, trung đẳng quốc gia sừng sững điện đuôi, về phần tiểu bang tiểu quốc chỉ có thể đứng tại triều sẽ quảng trường. Kích bàn âm thanh không dứt, cửu trọng cung khuyết triệt để an tĩnh lại. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, tuyên đọc dường giả lễ nghi. Chừng sau một canh giờ, chư các thủ phụ chậm rãi ra khỏi hàng, cầm trong tay thánh chỉ cao giọng tuyên đọc: "Nay, sát phong khương quật là Càn Tân Vương, thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu." Trong vạn chúng chú mục, tiền triều thái hậu Trần Thị nắm đại càn cái cuối cùng hoàng đế ra khỏi hàng, nàng lễ bái giả hoàn đằng sau, trầm đồng du dương nói bệ hạ, quật nhi không nhận. Trong điện lập tức tao loạn, quần thần thần sắc kinh hãi, tiền triều thái hậu làm sao lại tại như vậy thần thánh thời khắc làm ra yêu tiêu thân? Giả hoàn bình tĩnh hỏi: "Cớ gì?" Trần Thị ba khấu cử bái, thỉnh cầu nói: "Quật nhi đã sửa họ Trần." Tiếng nói rơi thôi, Kim Loan điện tĩnh mịch tím mắng. Quần thần trong nháy mắt rõ ràng, tiền triều thái hậu xuất thân thấp hèn, sắc thực thông minh quả quyết. Đại càn cái cuối cùng hoàng đế đều ruồng bỏ tổ tông, ngay cả Khương thị cũng không cần, về sau tâm hoài quỷ vực người muốn phản thả phục càn, cũng tìm không thấy cơ hiệu. Đại càn mặt đế đô trước mặt người trong thiên hạ sửa họ Trần lấy cái gì lễ pháp danh nghĩa phục càn? Đương nhiên, tiền triều thái hậu đối với đại càn lệ hoàng đế sắc thực không có tình cảm, lệ hoàng đế chính là cảnh đức đế miếu hiệu. Lệ hoàng đế say rượu đằng sau sủng hạnh Trần thị, nhưng lại không quan tâm, dung túng hoàng hậu đem Trần thị đẩy vào lãnh cung, tiếp nhận hết thảy tra tấn, Trần thị trong lòng không có oán hận là giả. Ngự tọa phía trên, Giả Hoàn suy tư một lát, tốc tiếng nói: "Chấm muốn nghi chỉ." Bốn bề áo mãng bảo tiểu thái giám cấp tốc cầm lấy quyển trục cung bút son. Mấy năm này, bọn hắn tại nội đình địa vị thấp không được sủng ái, ngẫu nhiên trở thành bệ hạ nhân viên tình báo, không nghĩ tới đại đình khai quốc đằng sau, bọn hắn vậy mà có thể thân ở giữa đỉnh cao vị, hết thảy đều là bệ hạ ban cho vinh quang. Giả Hoàn sáng tác thánh chỉ, lâm xuống tỉ ấn, thái giám đem quyển trục giao cho thủ phụ đại nhân. Chư các thủ phụ chiếu vào đọc diễn cảm, chữ chữ ngừng lại nói: "Chấm không có khả năng vi phạm hạ thần tâm nguyện, nay sát phong Trần quật là địch vương, thưởng thân vương đãi ngộ, thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu." Trần thị vui mừng quá đỗi, lôi kéo đứa bé quỳ lạy hoàng ân: "Bệ hạ không có vi phạm hứa hẹn, bệ hạ quá nhân nghĩa, không chỉ có giúp mình chữa khỏi toàn thân mặt sẹo, cũng làm cho quật nhi tương lai bình an hưởng lạc, ích lợi hậu đại." Quần thần cũng bùi ngùi mai thôi, đây chính là bệ hạ nhân cách bị lực, đắc tội qua bệ hạ, vô luận là ai, mặc dù muốn bị hậu thế phỉ nổ, hắn vẫn như cũ vung đao giết. Nếu như cùng bệ hạ không có thù hận, bản thân làm người không có làm ác, bệ hạ thậm chí cũng sẽ không thanh tẩy, nếu là nghe theo bệ hạ, sau đó nhất định có vinh quang. Định vương phong hào này quá nặng đi. Định chính là bệ hạ lúc trước quốc công phong hào, tuy nói bị tiền triều lệ hoàng đế tước đoạt, nhưng thiên hạ đều biết định ý nghĩa. Bây giờ đem chính mình phong hào bàn cho Trần Quật, đã hướng đại ninh thương sinh biểu đạt thái độ, cũng nhắc nhở hậu thế dòng dõi, nhất định phải tử tế Trần thị hậu nhân. Ai dám vi phạm, chính là chống lại tổ hấn. Giả thị con cháu thái tổ hoàng đế thế nhưng là thần minh a. Một đám tiểu thái giám cung tỷ nâng đến vương quan cùng tôn quý phục sức, Trần thị đại định vương Trần Quật tiếp nhận, đang muốn trở về ban hàng. Chư các thủ phụ tiếp tục tuyên đọc phong thưởng chiếu thư, Trần thị, hiền thục biết lễ, đặc biệt phong siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trần thị cảm xúc bành trướng, kích động đến vành mắt phiếm hồng, quỳ rạp trên đất, nước nở nói: "Khấu tạ quân ân." Cung tỷ bọn họ chuyển đến một đỉnh lộng lẫy mũ phượng, hoa lệ tuyệt mỹ đến cực hạn, nội đình 24 giám hao phí 10 ngày 10 đêm tinh tạo. Trần thị đeo lên siêu nhất phẩm mũ phượng, rốt cục cảm nhận được thái hậu nương nương lúc trước tư vị, trung điệp đặt ở đỉnh đầu, nhưng sắc thực vinh quang đến cực điểm. Nàng mang theo định vương Trần Quật trở về ban hàng. Chư các thủ phụ tiếp tục thì thầm: "Cẩm y liễu vệ thiên hộ nham nhạn, đặc biệt phong bảo quốc công, thế tập vong thế, thăng chức cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, chỉ huy thanh long phòng. Cẩm y liễu vệ thiên hộ chức biện, đặc phong trung quốc công, thế tập vong thế, thăng chức cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, chỉ huy bạch hộ phòng." Đón vô số đạo nóng rực ánh mắt, tú tài song tiên từ bưng cửa bước nhanh chạy tới Kim Loan điện, cảm xúc như khuấy động nước biển, từng cái đập ngũ tạng lục phủ, chảy vào hốc mắt, đến mức trên đường nước mắt tuôn ra. Đi vào đại điện, hai người cung kính quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng nói: "Khấu tạ quân ân, thần thể sống chết bảo vệ giả thị sát tác. Trên đời này, không có người nào so với bọn hắn càng trung thành với lão đại. Nếu như lão đại nói chúng ta đi, bọn hắn nghĩa vô phản cố không hỏi nguyên do, từ bỏ tất cả, đi theo lão đại sống sáo." Chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục 2-1. Chương 401 lòng trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục 2-1. Tại bên cạnh đống lửa nhai lấy lương khô thảo luận tình tiết vụ án, là bọn hắn vui sướng nhất thời gian. Thái giám cung tỷ nâng đến quốc công phục sức cùng tím mãng phi ngư phục. Tú tài song tiên cung tính tiếp nhận, đứng ở ban hàng bên trong. Chư các thủ phụ tiếp tục thì thầm: "Âu Dương Cẩn, đặc biệt phong thư quốc công, thế tập vong thế, tiếp tục chỉ huy nam chấn phủ ti kiêm kinh lịch ti, mặt khác, trưởng đại ninh giấu võ cát." Thanh âm xuyên thấu Kim Loan điện, tầng tầng truyền đạt, cửu trọng cung khuyết phun vang. Âu Dương Cẩn ngẩng đầu đỡ ngực, khó át kích động nỗi lòng, qua lại một tấm tấm trong đầu hiện hiện, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cặp kia tuổi trẻ đôi mắt. Nhập điện, Âu Dương Cẩn hốc mắt đỏ bừng, quỳ xuống đất khấu tạ quân ân, dẫn quốc công phục sức ngai lưng ngọc đi vào ban hàng. Chư các thủ phụ cuối cùng thì thầm: "Thích thiệt quả, phong dung quốc công, thăng chức cửu môn đế đốc, trấn thủ kinh sư chín tòa cửa thành, thống lĩnh kinh doanh." Tiếng nói rơi thôi, quần thần đầy mắt vẻ hâm mộ. Luận địa vị, thích tướng quân khẳng định là không bằng phía trước ba vị quốc công, vậy cũng là bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, bất luận cái gì dưới tuyệt cảnh đều kể vai chiến đấu. Nhưng bây giờ thích tướng quân có thể nói quyền thế ngập trời. Cửu môn đề đốc thêm quốc công tước vị, thích ra vô hạn phong quang. Ở thiên hạ quan viên trong ánh nhìn chăm chú, thích thiện quả từng bước đi hướng Kim Loan điện, nội tâm rỗng rạc, đối với bệ hạ cảm động đến rơi nước mắt. Chính mình cũng nghĩ không ra, có hầu tước phong hào đều là vinh hạnh, vậy mà thành quốc công. Nhập điện, thích thiện quả quỳ hoài không dậy, khi điện nghẹn nào, không có nửa điểm giả mạo, là thật ở thiên hạ chính lệnh chi địa cảm kích đến thất tố. Giả Hoan mỉm cười nói: "Dũng quốc công, xin đứng lên." Sở dĩ sắc phong quốc công, thứ nhất là quốc vận chi chiến, thích thiện quả phụ trách an bài chiến lược, chỉ huy thiên hạ chủ tướng, cũng có rất lớn công lao. Thứ hai hắn là Đại Ninh Vương triều võ tướng khôi thủ, hắc ám trong tuyệt cảnh đều nguyện ý dẫn binh xuôi nam, trung thành chứng giám, năng lực chắc tuyệt, bây giờ cũng chỉ có 40 tuổi. Nghe được quân vương thanh âm, Thích Thiện quả lại ba quỳ chín lạy, lúc này mới đứng dậy tiến đến ban hàng. Chư các thủ phụ cầm qua một phong khác chiếu thư, Trầm Đồng Du Dương nói từ Tĩnh Xuân, nay đặc biệt phong trung thành hầu, thăng chức là lớn thà đời thứ nhất cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, nhìn nhớ kỹ sứ mệnh, hộ xã Tắc An Tĩnh. Vương Lân, nay đặc biệt phong trung tín hầu, thăng chức là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, lĩnh chu tất phòng. Tần Canh, nay đặc phong trung võ hầu, thăng chức là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, lĩnh huyền vũ phòng. Rộng rãi trang trọng thanh âm truyền khắp cửu trọng cung quyết. Ba người đổi bước mà đến. Từ Tĩnh Xuân khuôn mặt căng cứng, hắn từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, bây giờ đáy mắt cũng khó nén vẻ kích động. Mà Thủy Thượng Phiêu cùng Cẩm Y Kim Cương đứng đầu Tần Canh tăng tốc bước chân, sắc mặt đỏ bừng lên, giờ khắc này vinh quang không gì sánh kịp. Ba người khấu tạ quân ân, các lĩnh thuộc về mình phi ngư phục. Vương cửa bên ngoài, vô số người nín thở ngưng thần, nỗi lòng đặc biệt khẩn trương. Kim Loan Điện bên trong, chư các thủ phụ thanh hắng giọng, tiếp tục tuyên đọc chiếu thư. Ngày xưa thân tín tự quỷ, bàn đầu ngư, khỉ ốm, thiết trưởng bọn người cùng 27 vị chiến công hiển hách Cẩm Y Kim Cương đều sắc phong hầu tước. Còn có 8 vị võ tướng, cũng bởi vì công sắc phong hầu tước. Quân thần nhìn chăm chú lên trùng trùng điệp điệp anh kiệt đi vào Kim Loan Điện, từng cái mặt mũi tràn đầy phấn khởi, cưỡng chế nhiệt lệ. Thay đổi triều đại sau, tiền triều tức vị đều thôi, từ xưa tức vị thế tập vong thê giữ quốc đồng hưu, đại càn cũng bị mất, những quyền quý kia đều muốn trục xuất tức hảo. Đây chính là thay đổi triều đại uy lực. Bây giờ muốn nên đón hoàn toàn mới một nhóm cầm tức người, kinh khủng nhất là bọn hắn đều là bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, không quan trọng thời khắc đồng sinh cộng tử, về sau lợi ích của gia tộc đều cùng bệ hạ dòng dõi buộc chung một chỗ, đây cũng là thống ngự căn cơ một trong. Tám vị kia võ tướng, trong đó có 4 vị là tiền triều lệ hoàng đế vun trồng thân tín, đây cũng là Đại Ninh khai quốc hoàng đế tự tin, bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ cần ngươi có chiến công, tuyệt đối sẽ không chèn ép, không chỉ có ban thưởng tức còn thăng chức chức quan. 4 vị võ tướng cảm kích nhất rơi nước mắt, toàn bộ Kim Loan Điện khóc làm một mảnh, những cái kia trung thành tuyệt đối không sợ chết kim cương cũng đầy là nước mắt. Đại nam nhân ai không muốn ân ấm vợ con, ai không muốn cẩm y về quê, ai không muốn để tổ tông vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đi theo bệ hạ vào Nam ra Bắc, bọn hắn làm được. Kéo dài một canh giờ, chư vị công văn lĩnh tức vị lĩnh chức quan, thiết trưởng cùng tiểu vị các loại năng lực siêu chúng tâm phúc càng là thăng chức Đại Ninh cẩm y hệ vệ thiên hộ quan. Hầu tước phong thưởng hoàn tất. Chư các thủ phụ lại lấy ra một phần dài hơn danh sách, tuyên đọc bá tước phong hào, chừng hơn 180 người, nhiều lấy cẩm y kim cương làm chủ. Đã từng bỏ ra máu tươi, lần lượt dốc hết toàn lực, cuối cùng rồi sẽ thu hoạch thành quả. Niệm đến cuối cùng, chư các thủ phụ mấp máy bờ môi, nhỏ giọng nói ra, chư các nghĩa phụ, thăng chức bá tước. Hắn đáy mắt lóe ra vinh hạnh chi sắc, đối với bệ hạ mang ơn. Quân thân giật mình, chư các nghĩa phụ hẳn là chư các thủ phụ trưởng tử, lần này phong bá tước kỳ thật chính là phong thưởng chư các thủ phụ tại quốc vận chi chiến trong lúc đó toàn lực phối hợp, không có ra nửa điểm chỗ sơ suất. Đây chính là anh minh thần võ nhân đức chi quân, ngươi có công lao hán tuyệt sẽ không quên, mặc dù trên mặt nổi phong không được, ngầm cũng sẽ bồi thường. Tại liên tục không ngừng chúc mừng âm thanh, gần 200 hảo huynh đệ người mặc triều phục kích động phấn khởi tiếp nhận phong thưởng, ngày sau áo gấm về quê cao giọng kể ra lúc đến đường đó là phong quang đến mức nào. Quốc công, hầu tước, bá tước, sau đó hướng là huyện con, huyện nam tước vị. Từ xưa khai quốc hoàng đế đại thưởng, về sau muốn phong tước đặc biệt gian nan. Chư các thủ phụ trên mặt ý cười, mặc dù tiếng nói khàn giọng, nhưng như cũ lấy ra một đống chiếu thư, Trầm Đồng Du Dương tuyên đọc tính danh quê quán chức vị, phong thưởng huyện con huyện nam tước vị, có 7 thành là cẩm y liễu vệ kim cương, 3 thành là quốc vận chi chiến có công chi tốt, có 9 cái tiểu tốt đều trực tiếp phong nhất đẳng huyện tử tước vị, đời thứ 3 không hàng tước. Trung trung điệp điệp thụ phong người đứng ở triều hội quảng trường, Đại Ninh triều đình trung tâm các trọng thần tự mình ban phát tước vị sách lụa, tước vị phục sức, qua đoạn thời gian, tước vị tấm biển liền sẽ do nơi đó phủ nha mang đến quê quán, tiếp nhận hương thân phụ lão ca tụ. Phong thưởng kết thúc, đã tới giờ thân. Trong điện Kim Loan tuyên đọc đối ngoại cách tân chính sách, kéo dài một canh giờ. Đã tới giờ dậu, từ trước hôn lễ đều là hoàng hôn vui lễ, khi ánh chiều tàn mở mịt lúc, cửu trọng cung khuyết lễ nhạc âm thanh cùng vang lên, nội thị chuyển đến dụng cụ tòa, ở bệ hạ trước người, lại chuyển đến gấm tòa. Ở thiên hạ quan viên triều bái bên trong, thái hậu nương nương ngồi tại dụng cụ tòa, giả chính hồng quang đầy mặt, ngồi tại gấm tòa, hôm nay qua đi, hắn liền phải ở tại hoàng thành bên ngoài giả công phủ đệ, vô sự không thể bước vào tử cấm thành, hình bộ thị lang chức quan hết hiệu lực, linh phủ tông nhân trưởng sự trước. Cả tòa thần kinh thành chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Từ Bình An phường đến Chu Tức phố dài đường phố chính, 20 dặm trang sức màu đỏ, 20 dặm dài lụa màu tung bay, tại toàn thành bách tính trong tiếng hoan hô. Một cỗ nguy nga khổng lồ xe hoa chậm chạp chạy, bốn bề mấy trăm vị cùng tỷ chen trúc, xe hoa sơn son bôi bỏng, hồng sa là mạ, mũi xe xa thức đều là lấy chân quý hồng ngọc hoa văn trang sức, từng đầu con mai ở phía trước dẫn đường, bầu trời màu hạt chiếm cứ, mấy vị công lực thâm hậu lao hầu dơ lên phượng hoàng pho tượng. Đại Ninh đế quốc hoàng hậu nương nương. Đầy trời đai đỏ, cùng với chiêng trống tháo, kẹo mừng tiền mừng dọc theo đường phát ra, bách tính hô to hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Cách tử cấm thành chỉ có nửa dặm, chu tước phố dài dòng người chen chúc, khu phố lắt thành thảm đỏ, xuôi theo bên cạnh trưng bày nhiều loại bảo bối, có ngọc khí chân châu phỉ thúy mã não, cũng có bạch ngọc điêu khắc phượng hoàng, còn có long phượng chỉnh tường bình chứa pha lê, càng có một chậu buồn bảo thụ, đều là vạn quốc tiến hiến. Từ chu tước phố dài bày ra đến các loại trước cung điện, thiên hạ vạn bang cắn răng cắt thịt, chính là vì tranh thứ nhất, tại dâng tặng lễ vật trên danh sách danh liệt chủ vị, kém cỏi nhất cũng phải trước bài, cho nên đem trong nước trong tộc bảo vật chân quý dâng lên. Dâng tặng lễ vật danh sách trọng yếu bao nhiêu đâu? Đại Ninh hoàng đế sẽ đích thân lắng duyệt, mà lại sẽ tiếp kiến 5 vị trí đầu quốc gia. Đông Phương Đế Vương, Thiên Hạ Thần Minh tự mình hội kiến, còn có thể thiếu đáp lễ sao? Huống hồ nhập thần minh mắt, về sau thông thương cũng có tiện lợi, địch quốc cũng không dám lại vào xâm, ta tốt xấu cùng thần minh có giao tình, ngươi khấu biên thử một chút, Trung Nguyên xa đâu cũng giết. Thần kinh thành tất cả con đường đều là trang sức màu đỏ dài lụa màu, từng chiếc hoa lệ tôn quý cố kiệu tại cung tỷ nội thị chen chúc bên trong chậm rãi lái về phía Tử Cấm thành, ven đường cũng có các loại kỳ chân dị bảo. Tại toàn thành bách tính trong mắt, đây là có sự đến nay long trọng nhất hôn lễ, cũng là vui mừng nhất một ngày. Không người hỏi thăm cuối hẻm, giả bảo ngọc điên điên cùng, ngồi dưới đất cắt đứt mái tóc dài của mình, vi thống tuyệt vọng, chuẩn bị vào miếu lấy sinh kế. Ác nhân như vậy phong quang. Chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 2-2. Chương 401 long trọng hôn lễ, một tay che trời, đại kết cục, 2-2. Chính mình lại muốn làm hòa thượng, ngày đêm cảm thụ hoàng ân quần quận, sống ở trong thống khổ. Lao tạc tiên, dựa vào cái gì? Giả bảo ngọc cùng loạn, khóc ròng ròng. Minh Yên thờ ơ, tiếp tục cầm đao phiến cho hắn cạo đi tóc mai. Tập nhân đứng tại đầu đường, nhìn dần dần từng bước đi đến 18 nhất đại kiệu, cực điểm bình quang phong hoa, ven đường bách tính nhảy cấm hoan hô, giải lụa màu hoa hồng bao phủ chân trời. Nàng tinh thần chán nản, trong mắt đều là hâm mộ vẻ đố kỵ. Vậy hẳn là Tình Văn. Khi còn nhỏ, tất cả mọi người là Vinh Quốc phủ nha hoàn. Mà bây giờ, Tình Văn đã là hoàng phi hơn 10 vị cùng nữ chen chúc đại kiệu, hơn 10 vị quan viên tùy hành, vừa nhấc chân phẩm bảy thành hàng giải. Chính mình lại lang thang ở bên ngoài, không biết về sau như thế nào sinh hoạt. Theo sai người a. Tập nhân lệ rơi đầy mặt. Khổng lồ xe hoa dừng ở triều hội trên quảng trường, tại lễ bộ thượng thư Hàn Lâm viện đại nho rườm rà lễ nghi bên dưới, từ Lâm thị tiên tổ bắt đầu đọc, lại đốt hương tế tự, cuối cùng hô to một tiếng, xin mời hoàng hậu nương nương nhập điện. Thiên hạ quan viên, vạn quốc thủ lĩnh bị xuống đất túi đầu, đây chính là Đại Ninh khai quốc hoàng đế chính thê, địa vị gần với hoàng đế thái hậu, thiên hạ nữ tử đứng đầu. Tại từng mảnh trong yên lặng, xe hoa bên trong Lâm đại ngọc niết cánh ngôi, tinh tế 10 ngón lặp đi lặp lại đan sen, kết lực để cho mình trấn định lại, sau một hồi đi ra xe hoa. Đầu nàng mang điểm thúy phượng quan, người mặc tiên diễm không gì sánh được bách điều triều phượng váy, đây là Nam Dương chư quốc tiến hiến sơn lâm kỳ cầm dị thú, do mấy trăm vị cung nữ ngắt lấy lông vũ, chế tác thành thân này lê đất phượng váy. Váy sắc mặt màu lộng lẫy, chừng mấy chục loại nhan sắc, cực điểm tôn quý, thế gian duy nhất cái này một thân. Lâm Đại Ngọc nhìn qua ngự tọa bên trên nam nhân, một đôi thu mắt nước mắt điểm điểm, nàng nhịn xuống không rơi xuống nước mắt đến, từng bước một đi hướng đan tê. Nội các chư công túi đầu đưa lên hay. Lâm Đại Ngọc cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy chén trà, cho giả chính cùng thái hậu nương nương kính trà. Triệu Di nương lúng đồng tiền như hoa, nàng cho tới bây giờ đều nhận định Lâm Nha Đầu là hoàn nhi chính thê, thái độ 10 phần kiên quyết, vốn cho là chỉ là chủ mẫu, về sau tưởng tượng lấy Lâm Nha Đầu là quốc công phu nhân, hiện tại là khai quốc hoàng hậu. Hai người tiếp trà uống một hơi cạn sạch. Lễ nghi chính thức thông báo lễ, giả hoàn đứng dậy nắm Lâm Đại Ngọc trong lòng bàn tay, thiên hạ quan viên nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn qua tuyệt mỹ dịu dàng đế quốc hoàng hậu, núi kêu biển gầm nói hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Tại thanh trấn mây xanh triều bái âm thanh bên trong, đế vương thái hậu hoàng hậu chậm rãi rời đi Kim Loan điện, tiến về Khôn Ninh cung. Nội các chư công dịch bước, quần thần theo sát phía sau, tiếp tục một ngày lễ nghi, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh cựu trọng cung quyết, Đại Ninh đám quan chức giống như vinh yên. Đây là một trận ghi vào sử sách rầm rộ. Bóng đêm giáng lâm, Khôn Ninh cung bên ngoài quần thần cung kính đứng, lễ bộ Hàn Lâm viện phủ tông nhân đứng tại ban xếp trước, tiến hành rườm rà lễ nghi. Khoảng khắc, từng chiếc hoa lệ cố kiệu dừng ở Khôn Ninh cung điện, bách quan lần lượt triều bái đằng sau, xuất lĩnh vạn quốc thủ lĩnh rời đi cựu trọng cung quyết, tần canh an bài tần tấn huân quý, cũng chính là tinh nhuệ kim cương trấn thủ huyền võ môn, trở thành đế quốc cấm quân. Ồn ào náo động tán đi, Tử Cấm thành yên lặng như tờ. Khôn Ninh cung bên trong, chúng thủ tinh thần phân chấn, mỗi cái đều là đẹp đẽ chẳng dùng, hoa lệ bấy, từ hôm nay, mỗi người đều có thể có chính mình mệnh danh cung điện. Triệu Di nương đoan trang phượng tọa, quét mắt mỗi một cái khuôn mặt quen thuộc. Vương Hy Phượng, Thiết Bảo Sai, An Huyên Nhi, Tình Văn, Bình Nhi, Thải Vân, Hương Lăng, Hà Uy Nhuy, Tần Khả Khanh, Thiết Bảo Cẩm, Sử Tương Vân, Thịnh Liên Nguyệt. Trừ Yêu Nguyệt cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt bên ngoài, đều là sớm chiều trung đụng bộ dáng, Triệu Di nương cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, lộ ra từ đáy lòng khuôn mặt tươi cười. Duy chỉ có thiếu đi Lý Hoàn. Nàng cũng biết, Lý Hoàn tuyệt không thể gả vào trong cung là phi, Hoàn Nhi không có dòng dõi, giả lan đứa nhỏ này lại là Lý Hoàn nhi tử, Lý Hoàn nếu là vào cung, tại chính trị phương diện đem nhấc lên sóng gió. Vụ trộm, khẳng định phải để Lý Hoàn đến nội cung ở lâu, trước kia trung đụng bộ dáng, một cái cũng không thể thiếu. Triệu Di nương nét mặt tươi cười đổi ra, thư lạnh nói, kính trà đi. Xinh đẹp không gì sánh được Phượng Nha Đầu ngược lại là cái thứ nhất kính trà, tiếp theo là đoàn trang đại khí bảo nha đầu. Trong nội điện, giả hoàn ôm Lâm Đại Ngọc vai thơm, đột nhiên từ hắc kim trong ống tay áo đưa lên một thanh thường thường không có gì lạ truy thủ, cười nói, về sau sinh con đưa cho hắn. Giả hoàn đem chất chứa thiên ngoại ngũ hành năng lượng truy thủ đặt ở Lâm Đại Ngọc lòng bàn tay. Nào có đưa đao, Lâm Đại Ngọc vô ý thức hết lên cánh môi, cùng thường ngày bình thường tiểu thanh tiểu khí. Giả hoàn thấp luôn, đây chính là tu luyện bà bối, hài tử vừa ra đời tắm rửa khí ngũ hành, tu luyện thần tốc, về sau công lực thâm hậu, kế thừa đế vị. Nghe nói như thế, Lâm Đại Ngọc nhìn bảo bối giống như cẩn thận từng ly từng tí thu vào váy trong tay áo, lộ ra nụ cười sán lạ, tiếp theo tại hoàng thượng gương mặt trùng điệp hôn một chút. Lâm Đại Ngọc giúp hắn lau son môi, lập tức hoa mắt thần mê tràn đầy sùng bái mà nhìn chằm chằm vào đế vương, nhẹ giọng nói, "Hoàng ca nhi, ngươi thật đỉnh tiên lập địa." Giả Hoan ý cười giật giảo, "Đó là đương nhiên." Đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, người một nhà trang phục lộng lẫy có mặt, tại ngự hoa viên trên bàn yến dùng yến, cùng thường ngày Vinh Quốc phủ mở dạng, Triệu Di Nương cao cầm đầu vị, trên bàn yến mấy trăm đạm món ngon, sắc hương vị đều đủ. Giả Hoan một thân hắc kim long bào, tại ngự hoa viên nô ra nhưng dừng bước, từ trong tay áo lấy ra gốc kia đứt gãy huyết thảo. Thiên ngoại tu la kiếm, tại lao thất phu loại sâu kiến này trên tay không phát huy ra uy lực, chính mình con nên hay không dùng nó? Về sau tiến về tàn khốc hơn thế giới, nó sẽ là trợ lực. Lưu tại giả thị hoàng tộc cũng có thể chấn thủ xã Tắc Giang Sơn, nhưng nó là dùng máu người chăn nuôi đổ vào, cực độ tội ác. Giả Hoan nhỉ non tự nói, diệt trừ tội ác, nhất định phải thủ vững bản tâm. Hậu nhân mềm yếu tàn thế, Giang Sơn nên vong liền phải vong, một kiện xấu vật sẽ chỉ làm Đại Ninh triều bằng thêm tội ác. Hắn hai con ngươi hiện lên quỷ dị lộng lây sắc, kiệt lực thi triển diệt thế mâu toàn bộ rơi vào gốc này huyết thảo bên trên, trải qua 18 lần toàn lực công kích, huyết thảo mới hoàn toàn nhân diệt biến mất, sẽ không bao giờ lại tái hiện thế gian. Giả Hoan lúc này mới đi vào ngự hoa viên. Các phi tử nhao nhao đứng dậy đón lấy, mẫu thân cũng đứng lên nên đón hoàng thượng, nên có lễ nghi không thể thiếu. Giả Hoan cười khoát tay, ngồi tại Triệu Di Nương bên người. Triệu Di Nương lui cùng tỷ nội thị. Bầu không khí có chút tiến lặng, đám người nỗi lòng hoảng hốt, còn không có thích ứng thân phận chuyển đổi. Vương Hi Phượng liếc xéo mắt vượng, giống như trước bình thường trêu ghẹo Lâm muội muội, hoàng hậu đương đương hôm nay ngược lại là trong bụng nở hoa. Lâm Đại Ngọc vô ý thức thấp bầm trán, ý thức được chính mình là tôn, liền sụ mặt lạnh quát lên, bản cung nhìn ngươi cũng mỉm cười. Vương Hi Phượng ra vẻ cung kính phúc lễ, hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội ta nha tự phạt ba chén. Một tiếng tỷ tỷ một tiếng muội muội, Lâm Đại Ngọc bị chọc cho khỏe môi khẽ nhếch, đám người cũng kìm lòng không được triển lộ nét mặt tươi cười, lập tức liền hóa giải yên lặng bầu không khí. Triệu Di Nương phi thường hài lòng, Trương La Đế phi bọn họ cùng một chỗ dùng nữa, trong bữa tiệc đảm tiểu yến yến, đầu tiên là rêu cận trưởng công chúa Giả Tham Xuân ngày xưa xưng chính mình có tiến sĩ chi tài, mà đệ vòng lại là người tầm thường. Làm cho Giả Tham Xuân xấu hổ không chịu nổi, quay mặt qua chỗ khác quất vào mặt từ hối hận. Chính mình thân là Đại Ninh trưởng công chúa, mở phụ trưởng công chúa để cực điểm vinh quang, có thể mở ra trong bụng tài hoa, có thể tại trên sử sách lưu lại danh tự, tất cả đều là cọ sát đệ đệ phúc phận. Người một nhà cười cười nói nói, Vương Hi Phượng uống vài chén rượu sau nhìn về phía Giả Hoàn, cười hỏi, hoàng thượng không đến 21 tuổi, hùng tâm trang trí, còn có hạ bị cánh sự tình. Giả Hoàn xem thường, làm ra một phen sự nghiệp. Vương Hi Phượng ánh mắt hoảng hốt, ngày đó mưa thu mưa lớn, hoàn huynh đệ bung dù đứng tại cửa ra vào, mượn 800 lượng bạc lúc cũng đã nói lời nói hùng hồn. Ta muốn làm một phen sự nghiệp. Nhưng hôm nay, ngày xưa hèn mọn con thứ đã là che đậy tứ hải khai quốc đế vương, hoàng đế còn muốn làm ra sự nghiệp gì? Gặp Vương Hi Phượng ánh mắt dần dần mở mịt, Giả Hoàn cười không nói. Thiên chi bên ngoài, hắn cũng muốn quét sạch tứ phương, từng bước xứng tôn. Đương nhiên, hiện tại trước quét ngang các gái phi. Khi trưởng công chúa cùng hoàng hậu vây quanh thái hậu rời đi, Giả Hoàn liếc nhìn tứ phương, đương nhiên nói, đêm tân hôn, tự nhiên chung vui. Toàn văn hoàn. Cảm tạ các vị độc giả duy trì. Chân thành cảm tạ. Cùng nhau đi tới, thành tích không tầm thường, hồng lâu đồng nhân đề tài hạn định, nhưng mát trị số đang học đã là cao nhất, từ thủ tú 12 tháng đến 6 đầu tháng, thời gian nửa năm, bình quân 24 giờ thúc canh phá bạn, cao nhất hơn 2 bạn. Giang hồ gặp lại, nhanh chóng chủ bị sách mới, nhất định sẽ lấy trạng thái tốt nhất hiện ra cho mọi người, càng hoàn thiện thế giới quan, thoải mái hơn càng ý khí kịch bản, tin tưởng ta thực lực. Đến tiếp sau có thời gian bổ vài chương phiên ngoại, hậu thế đối với Đại Ninh Thái Tổ Hoàng đế kỹ càng đánh giá, Giả Hoàn ở thiên ngoại trinh phạt loại hình.